Quy 2 chương 232, trong mộ dấu cây. Chương 232, trong mộ dấu cây. Nghe được tiền phương đột nhiên truyền đến đạo này trầm muộn tiếng va đập, Nô Nhất ba người nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác thần kinh cũng đều là bỗng nhiên siết chặt, lập tức ba người trên mặt chính là lộ ra cuồng hỉ chi tình. "Nóa, rốt cục mẹ hắn có động tĩnh, mau qua tới nhìn xem chúng ta có phải hay không đi đến đầu." Mập mạp bỏ rơi một câu về sau, chính là lập xuống hướng phía trước vọt tới, Nô Nhất cùng người mù cũng là vội vàng đuổi theo, ba người đi đến cuối cùng xem xét, chỉ thấy phía trước phi hổ chảo đánh trúng đồ vật, chính là một mặt khắc đầy cổ phát hoa văn, chính là nặng nề mộ tượng. Nô Nhất thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này đúng là có loại chết bên trong chạy trốn cảm giác. Tuy nói vừa mới cũng không có phát sinh cái gì thời khắc sinh tử cái chủng loại kia tính thực chất nguy hiểm, thế nhưng là ba người tựa như con rồi không đầu đồng dạng ở bên trong loạn chuyển, đơn giản so gặp chân chính nguy hiểm còn muốn cho người sụp đổ. Mà lúc này gặp được mộ tượng, không khỏi cũng là người ta trong lòng cảm thấy cực kỳ an tâm. Người mù cũng là có chút kích động, xem ra lần này sử dụng thần cấp phi hổ trảo đến dẫn đường biện pháp thật là đi đến thông. Hắn tiến lên dùng tay tại mộ trên tường đập mấy lần, mộ tường phát ra đông 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 nặng nề thanh âm, là thật sự mộ tường không sai. Tiếp lấy nhanh chóng nói, tìm được mộ tường liền dễ làm. Nô gia, bàn gia, ba người chúng ta tiếp xuống chỉ cần dọc theo mộ tường đi lên phía trước, cho dù là sẽ thêm đi không ít đường, nhưng cuối cùng cũng nhất định có thể vây quanh địa cung bên kia đi. Nô Nhất nhẹ gật đầu, nhặt lên trên đất phi hổ trảo, nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên đi, lúc này tổng sẽ không lại lạc đường. Địa cung bình thường đều là hình chữ nhật kiến trúc cách cục, chỉ cần dọc theo mộ tường đi, khẳng định có thể vây quanh địa cung này chuyển một vòng tròn, mặc dù dạng này sẽ chậm trễ không ít thời gian, thế nhưng lại cực kỳ ổn thỏa, chí ít so vừa rồi một đầu tiến vào trong bóng tối tiến lên phải có nắm chắc nhiều. Ba người vẫn như cũng là bảo trì lúc đến đợi đội hình, mập mạp xung phong, người mù đi ở chính giữa, Nô Nhất lót đằng sau. Lần nữa ngoài ý liệu là, lần này, vẹn vẹn đi về phía trước vài phút về sau, tiền phương liền đột nhiên biến hẹp, xuất hiện một chỗ về sừng tiền phương thì là có một đầu tĩnh mịch hành lang thông hướng đen nhánh nơi xa. Mập mạp một cây đèn tin hướng hành lang bên trong chiếu một vòng, vui vẻ nói, cái này, đây là kết nối địa cung phía sau chủ mộ đạo, xem ra chúng ta hiện tại đã là xuyên qua kia địa cung. Con bà nó, trong mộ lao nhi mộ thất bình thường đều là xây ở cái này chủ mộ đạo hai bên trái phải, chúng ta kinh lịch 998 mười khó, bây giờ khoảng cách lấy được chân kinh cũng liền chênh lệch một bước cuối cùng. Các đồng chí, là thời điểm vì chiến đấu thắng lợi khai hỏa cuối cùng một thương. Cái gì cũng đừng nói, xông lên đi. Nô Nhất cũng là mau tới trước dùng đèn tin đánh giá một phen đầu này chủ mộ đạo, bề rộng chừng có chừng 5 mét, trên dưới trái phải tứ phía trên tường tất cả đều dán màu xanh mộ gạch, đích thật là đầu mộ đạo không thể nghi ngờ. Người mù vội vàng nhắc nhở, bàn ra, ngài lại chớ có bị vui sướng làm choáng váng đầu óc qua. Chủ mộ đạo bên trong đồng dạng có nhiều cơ quan cạm bẫy, chúng ta không thể ở thời điểm này chủ quan. Càng là đến cái này trước mắt, ta liền càng phải cẩn thận kia. Mập mạp biết miệng, nói, đất này mỹ giả mộ tổ thân chính là một cái cự đại mê cung, chắc hẳn đến đây trộm mộ cũng tuyệt đại đa số đều sẽ bị vây chết ở bên trong. Giống ba người chúng ta dạng này có phi hổ chảo mạc kim người cũng không nhiều, cho nên chủ mộ đạo bên trong thiết trí cơ quan khả năng cũng không lớn. Nô Nhất nghĩ nghĩ, bắt đầu từ người mù trong tay lấy ra đạo thánh xương tay, cái đồ chơi này cùng mình có cảm ứng, để nó đi ở phía trước đi chuyến lôi, ngược lại là thích hợp nhất. Nghĩ như vậy, liền đem đạo thánh xương tay để dưới đất, tâm niệm vừa động phía dưới, đạo thánh xương tay siêu một chút dẫn đầu chui vào chủ mộ đạo bên trong. Mập mạp thấy thế lại hâm mộ nhìn Nô Nhất một chút, bẹp mấy lần miệng dường như muốn nói gì. Nô Nhất lại là lập mã minh trận nhìn mập mạp tâm tư, mập mạp loại người này là tiêu chuẩn vô lợi không dậy sớm cưỡng con lửa, không cho hắn điểm ngon ngọt, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện cho ngươi xuất lực khí làm việc, liền nói. Mập mạp ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lần này thành công cầm bảo bối ra ngoài, ta liền xem như đưa ngươi đồng dạng đạo cụ thì thế nào. Mập mạp nghe vậy hai mắt sáng lên. Ha ha, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, tiểu ngâu ngươi nhưng muốn nói giữ lời. Yên tâm đi, cái đồ chơi này lão tử còn nhiều, rất nhiều. Mập mạp xoa xoa tay cười cười, sau đó cũng là không còn lưu lại, đi theo trước mặt đạo thánh xương tay tiến vào chủ mộ đạo bên trong. Chủ mộ đạo mặc dù rất rộng rãi, thế nhưng là vì để phòng vạn nhất, ba người vẫn là đi thành một loạt, tất cả đều đi theo đạo thánh xương tay đằng sau. Nô Nhất lo lắng đạo thánh xương tay trọng lượng quá nhẹ, khả năng phát động không được trên đất cơ quan, liền lại tại đạo thánh xương tay bên trên thả một cái mắt sói đèn tin, đồng thời mở đèn lên quang, chiếu hướng về phía trước. Cứ như vậy, đã có thể gia tăng đạo thánh xương tay trọng lượng, còn tỉnh chính mình ba người dùng đèn tin chiếu sáng, vừa vặn đưa ra hai cánh tay đến, nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc. Theo không ngừng xâm nhập, Nô Nhất ba người cũng là hơi đã thả lỏng một chút, xem ra lúc này thật bị mập mạp nói, cái này chủ mộ đạo bên trong hẳn là không có cái gì cơ quan cạm bẫy, nếu không cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Lại qua vài phút, ngay tại ba người như vậy không nhanh không chậm đi theo đạo thánh xương tay không ngừng tiến lên thời điểm, đi tại phía trước nhất mập mạp lại là đột nhiên lại khẽ vươn tay ngừng lại, người mù trở tay không kịp, một đầu gặm tại mập mạp trên lưng, ai u kêu một tiếng. Ta dựa vào, kỳ quái, phía trước giống như có cái cây. Mập mạp gãi đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cây? Địa phương quỷ quái này làm sao lại có cây kia? Nô Nhất cũng là trên mặt tuôn ra một vòng vẻ cổ quái, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp tại đạo thánh xương tay bên trên chi kia đèn tin cầm tay ánh đèn lại hướng phía trước một chút, đích thật là mông lung có một cái đen như mực cái bóng, cái này cái bóng nhìn kỹ cũng xác thực chính là một cái cây hình dáng. Nô Nhất tranh thủ thời gian không chế đạo thánh xương tay hướng mặt trước lại đi tiếp vài mét, lúc này bóng đen này cũng là tiến vào đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu xạ phạm vi bên trong. Nô Nhất từ trên xuống dưới hơi đánh giá, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, thật đúng là một gốc khô héo thấp bé cây cối. Này cây thân cây cũng không thô to, trên nhánh cây cũng không có cái gì lá cây, càng thêm không có trái cây, chùi lủi một gốc khô khan cây giả liền sử tại mộ đạo chính giữa, có trời mới biết nó đã khô héo chết đã bao nhiêu năm. Nô Nhất cẩn thận hồi tưởng một chút địa tự quyển nội dung, bên trong cũng căn bản liền không có nói qua mộ đạo bên trong trồng cây loại này kỳ quái phong thủy cách cục, liền lại khống chế đạo thánh xương tay bỏ tới trên cây, vừa đi vừa về mấy lần về sau, cái này cây khô cũng không có chút nào dị thường. Ba người thương nghị một chút, lúc này mới đi ra phía trước, chuẩn bị vòng qua cái này khỏa cây khô. Mà liền tại ba người sắp cùng gặp thoáng qua thời khắc, người mù lại là đột nhiên nói: "Xách, Nô gia, ngài có hay không nghe được? Giống như có một cỗ mùi thơm, ân, giống như là nữ nhân trên người cái chủng loại kia sơn phấn bột nước hương vị." Quy 2 chương 233, kinh hiện thú chống kính mà quan tài. Chương 233, kinh hiện thú chống kính mà quan tài. Người mù để Ngô Nhất trên chân động tác dừng lại, bởi vì mùi vị kia, hắn cũng ngửi thấy. Vừa rồi Ngô Nhất còn tưởng rằng là chính mình quá khẩn trương, cho nên xuất hiện ảo giác kia, thế nhưng là lúc này bị người mù nói chuyện, loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi lại là càng thêm rõ ràng nồng nặc một chút, hoàn toàn chính xác có chút giống là sơn phấn bột nước phát ra hương khí. Mập mạp đi ở phía trước hung hăng hít mũi một cái, nói: "Ngạc nhiên, có chút kỳ quái hương vị thế nào? Nói không chừng kia mùi chính là cái này cây khô bên trên truyền ra tới. Bất quá cũng thật sự là đủ kỳ quái, cuối cùng là khỏa cái gì cây à, lại bị mộ chủ nhân cho trùng tại mộ đạo bên trong, đều nói cây hoẹ có thể tụ tập tâm khí, có thể đây cũng không phải là cây hoẹ à." Mập mạp nói xong lại cầm đèn tin hướng kia cây khô trên cành cây vừa chiếu, lập tức sững sờ, sau đó chắt lưỡi nói: "Ai, các ngươi mau nhìn cây này là mặt bên, mẹ nó bị súng máy hạng nặng bắn phá qua đi, làm sao nhiều như vậy lỗ thủng à?" Nô Nhất nghe vậy cũng là nhìn sang, cái này xem xét phía dưới, không khỏi toàn thân trên dưới lên một tầng nổi da gà. Chỉ gặp cây này là mặt bên, cơ hồ là không có một khối hoàn chỉnh địa phương, từ trên xuống dưới tất cả đều là đen như mực lỗ thủng mắt, lít nha lít nhít để cho người ta nhìn qua dày đặc sợ hai trứng đều muốn phạm vào. Mà liền tại Nô Nhất vừa mới chuẩn bị đưa ánh mắt rời thời điểm, lại là đột nhiên nhìn thấy có mấy cái lỗ thủng nhỏ trong mắt, vậy mà nhô ra tới từng đầu mao nhung nhung sờ chân, ngay sau đó từng con tướng mạo dữ tợn vô cùng xấu xí nện từ những này lỗ thủng bên trong chui ra. Làm Nô Nhất thấy rõ cái này từ bên trong bỏ ra tới nện bộ dáng trong nháy mắt, trong lòng chính là như bị người bỗng nhiên đập một chút. Chỉ gặp những con nện này lớn nhỏ khác nhau, tiểu nhân cũng chỉ có chút điểm lớn nhỏ, thế nhưng là lớn một chút lại là chừng vừa ra đời hài nhi nắm đấm như vậy lớn. Đồng thời những con nện này trên thân tất cả đều mọc đầy đen nhánh lông cứng, trên lưng tám con tản ra quỷ dị hồng quang, con mắt chia hai hàng khảm trên thân thể, nhìn quỷ dị mà kinh khủng. Nô Nhất cơ hồ là một chút liền nhận ra những con nện này, không phải khác, lại chính là lúc trước mình cùng người mù hai người tại đồng bằng phía sau thôn trên núi cái kia trong huyệt mộ gặp phải Việt Nam bắt chim nện. Lúc trước Việt Nam bắt chim nện kinh khủng cho Nô Nhất lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu, lớn diện tích Việt Nam bắt chim nện tập thể công kích bắt đầu, liền xem như thần tiên tới cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, cho nên lúc này vừa nhìn thấy lại là đám đồ chơi này, Nô Nhất lập tức liền cả kinh kêu lên: "Ngoa tào, mập mạp, người mù, nhanh chạy về phía trước, không chạy liền đến đã không kịp." Nô Nhất nhắc nhở mặc dù không chậm, thế nhưng là ai ngờ những cái kia Việt Nam bắt chim nện phản ứng lại là càng nhanh, không đợi mập mạp cùng người mù hai người kịp phản ứng, chính là nhìn thấy cơ hồ tất cả lỗ thủng nhỏ bên trong bắt đầu giống phun nước, đối ba người liền hướng bên ngoài phun ra những này Việt Nam bắt chim nện. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cơ hồ ngay tại trong điện quang hỏa thạch, ba người căn bản là né tránh không kịp, trên thân chính là trong nháy mắt rơi xuống không ít cái này Việt Nam bắt chim nện, mà lại Việt Nam bắt chim nện trên móng vuốt có rất sắc bén gai ngược, một khi bị móng của nó bắt được, sẽ rất khó đem nó vùng thoát khỏi xuống dưới. Ba người một bên chạy về phía trước một bên không ngừng đập trên người Việt Nam bắt chim nện, mập mạp mắng: "Ta dựa vào, đây là cái gì nện a, làm sao lớn lên a xấu." Nô Nhất vừa định cùng mập mạp nói con nện này sự tình, lại là đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng ầm ầm trầm đục, Nô Nhất vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đứng ở đó bên cạnh hảo hảo cây kia cây khô, lúc này vậy mà không hiểu thấu gây mất, vô số Việt Nam bắt chim nện tựa như là sôi trào nước, từ cây kia làm đứt gãy chỗ cốt cốt xung ra. Mà lại để Ngô Nhất kinh ngạc nói không ra lời chính là, những này Việt Nam bắt chim nện tốc độ so với trước đó chính mình gặp được những cái kia phải nhanh hơn tiếp cận không chỉ gấp 10 lần, vừa ra Việt Nam bắt chim nện tựa như là từng đạo tia chớp màu đen, từ trên mặt đất nhanh chóng hướng phía ba người đánh tới. "Không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian liều mạng chạy về phía trước, có thể ngàn vạn không thể bị đuổi kịp về sau coi như thật phải xong đời." Mập mạp khả năng bị trên người mấy cái Việt Nam bắt chim nện cho cắn mấy cái, lập tức đau mắng to, vừa mắng một bên từ hông bên trên rút ra thần cấp lạc dương sẹn, quay người liền đem sau lưng kia một mảng lớn Việt Nam bắt chim nện cho đập cái náo loạn, xanh xanh đỏ đỏ ruột phun khắp nơi đều là. "Mập mạp, không muốn cùng cái đồ chơi này vương hữu, đây là Việt Nam bắt chim nện, ngươi càng trì hoãn, bọn chúng số lượng thì càng nhiều." Nô Nhất một bên thúc giục mập mạp một bên lôi kéo người mù chạy về phía trước, ba người đều là sử xuất ăn. Sữa khí lực, chỉ nghe sau lưng con nện kia nhúc nhích lúc phát ra tiếng ma sát càng lúc càng lớn, giống như lập tức liền muốn đuổi tới. Người mù chạy mấy bước liền thở như cái ống thổi rách, phổi phiến đều muốn thở ra, Nô Nhất muốn cõng lên người mù, cũng là bị người mù cho liền đẩy ra, hô: "Nô gia, ngài chạy trước, đừng hoảng hốt quản lão phu." Nô Nhất hô: "Vậy sao được a, chúng ta muốn đi cùng đi, đừng nói nhiều." "Ai, cái này bên cạnh có cái mộ thất, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào lặng lẽ." Nô Nhất cũng không biết tại cái này mộ đạo bên trong hướng phía trước chạy bao lâu, quay đầu vừa lúc là nhìn thấy bên cạnh có một gian mộ thất, chào hỏi người mù cùng mập mạp một tiếng về sau, chính là dẫn đầu mở ra mắt sói đèn tin chui vào. "Ta dựa vào, cái này Việt Nam bắt chim nện tốc độ làm sao nhanh như vậy? Đơn giản liền cùng từng con chuột đồng dạng." Nô Nhất tiến vào mộ thất về sau, chính là trước mắng một câu, sau đó đánh lấy đèn tin xung quanh quét qua, mộ thất bốn phía trống rỗng, không có cái gì, chỉ là tại mộ thất chính giữa vị trí trưng bày một ngụm sáng lấp lánh quan tài. Nô Nhất vội vàng lại đem đèn tin ánh đèn chiếu hướng cái này cố quan tài lập tức ngân quang lửng lánh. Lúc này Nô Nhất vừa rồi thấy rõ, cái này cố quan tài sở dĩ ngân quang lửng lánh, lại là bởi vì nó mỗi một cái quan tài mặt đều là dùng mặt kính ghép thành. Nô Nhất nhìn thấy chỗ này, thân thể lập tức cứng đờ, thở sâu chậm rãi nói: "Người mù, cái này mẹ nó không phải đồng bằng thôn mộ dưới đáy cái kia thú chống kính mà quan tài mà. Làm sao nơi này cũng có một cái?" Nô Nhất nói xong, chính là quay đầu nhìn lại người mù, thế nhưng là lần này đầu, lại là phát hiện, cái này mộ thất bên trong lúc này cũng chỉ có tự mình một người, người mù cùng mập mạp lúc trước vậy mà đều không cùng tiến đến. "Người mù, mập mạp." Nô Nhất vội vàng hô vài tiếng, thế nhưng lại không có người đáp lại. Nô Nhất trong lòng quýnh lên, lo lắng hai người này ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính là chuẩn bị đi ra ngoài trước đem người mù hai người tìm tới lại nói. Thế nhưng là Nô Nhất còn không có hướng phía kia mộ thất cổng đi đến hai bước, chính là nhìn thấy mộ thất cổng đột nhiên tràn vào tới đại lượng Việt Nam bắt chim nện. Những này Việt Nam bắt chim nện sau khi đi vào, căn bản cũng không dừng lại, chính là hướng phía Nô Nhất đánh tới. Nô Nhất gặp trong lúc nhất thời đi không được, đành phải lại quay đầu hướng phía trước kia thú chống kính mà quan tài chạy tới. Nô Nhất dù sao cũng là đã từng nếm qua cái này thú chống kính mà quan tài thua thiệt, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng, tầng này mặt kính phía dưới bao khỏa tầng kia ra thú làm thành trống to, có đánh lui Việt Nam bắt chim nện năng lực. Quy 2 chương 234, trong minh minh triệu hoán. Chương 234, trong minh minh triệu hoán. Nghĩ như vậy, Nô Nhất chính là vung vậy thần cấp phi hổ trảo, muốn đem thú chống kính mà quan tài phía ngoài tầng kia mặt kính cho giật xuống đến, bởi vì mặt kính phía dưới cái kia quan tài hình dạng ra thú trống to, chính là những này đòi mạng Việt Nam bắt chim nện e ngại chi vật. Chỉ cần mình mượn nhờ ra thú trống to, chính là có thể đánh lui lúc này cái này mộ thất bên trong Việt Nam bắt chim nện, liền có thể ra ngoài đem người mù cùng mập mạp cứu ra. Thế nhưng là Nô Nhất không nghĩ tới, lần này vậy mà gây ra rủi ro. Tại Nô Nhất vung vậy phía dưới, thần cấp phi hổ trảo lại là không có một chút phản ứng, trong dự liệu xiềng xích cũng không có từ nắm chuôi bên trong bị kéo vân ra, mà phi hổ trảo nhanh nuốt tự nhiên càng là không có rơi xuống kia trên mặt kính. Thần cấp phi hổ trảo, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này mất linh, đây là có chuyện gì? Lúc này Nô Nhất khiếp sợ trong lòng trình độ tuyệt đối phải so lúc trước thấy được Việt Nam bắt chim nện lúc còn mãnh liệt hơn. Từ khi thu được thần cấp đạo mộ hệ thống đến nay, có thể nói hệ thống chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào, hệ thống đưa ra đạo cụ cũng mỗi một dạng đều là lệnh Nô Nhất vô cùng tin cậy tồn tại, thực chiến tính bên trên càng là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Mặc kim đổ đấu nghề không giống với gì khác 360 đi, mặc kim đổ đấu là một cá biệt đầu dắt tại dây lưng quần bên trên chức nghiệp, tiến vào trong mộ thì tương đương với là tiến vào một chỗ hoàn toàn không biết văn minh cổ xưa, loại chuyện như vậy mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Mà Ngô Nhất làm mặc kim đổ đấu nghề một đời mới mặc kim giáo úy, vì cái gì dám can đảm 5 lần 7 lượt tiến vào cổ mộ? Đương nhiên, ngay từ đầu tự đại cùng bản thân hắn không cam lòng bình thường tâm tính là một cái trong đó nguyên nhân, nhưng là càng lớn nguyên nhân lại là bởi vì Ngô Nhất trong lòng vẫn cho rằng sau lưng của mình có một tòa rất cường đại chỗ dựa, núi dựa này không phải khác chính là thần cấp đạo mộ hệ thống. Ngô Nhất cũng không cho rằng thần cấp đạo mộ hệ thống sẽ tùy tiện bỏ qua rơi chính mình cái này túc chủ tính mệnh, cho nên Ngô Nhất mỗi lần tiến vào cổ mộ thời điểm đều là có mấy phần phấn khích, chính mình là cùng cái khác mạc kim đổ đấu người là không giống, bởi vì chính mình có hệ thống tương trợ. Thế nhưng là lúc này thần cấp phi hổ trảo lại là đột nhiên mất linh, căn bản cũng không thụ chính mình khống chế, cái này khiến Ngô Nhất run lên trong lòng, đồng thời vội vàng gầm nhẹ nói: "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Chỉ là ngày xưa tựa như là như bóng với hình hệ thống, lần này lại là cũng không trở về phục Ngô Nhất, cũng không có chuyển đến mảy may động tĩnh, thật giống như hệ thống đã không tồn tại ở Ngô Nhất trong cơ thể đồng dạng. Hệ thống lại cũng cùng thần cấp phi hổ trảo đã mất đi liên hệ. Cán Ngô Nhất trong lòng giận mắng một tiếng, nghe song sau lưng kia Việt Nam bắt chim nện núp nhích thanh âm càng ngày càng gần, Ngô Nhất lúc này cũng không có thời gian đi suy nghĩ tỉ mỉ hệ thống đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, vội vàng hướng phía trước mặt thú chống kính mà quan tài bên trên thả người bổ nhào về phía trước. Té nhào vào phía trên trong nháy mắt, Ngô Nhất hai cánh tay cũng không ngừng lại, xoẹt xẹt một chút liền đem bao khỏa ở bên ngoài tầng kia giấy bạc đồng dạng mặt kính kéo xuống, lộ ra trong đó bao vây lấy ra thú chống to. Mà lệnh Ngô Nhất thở dài một hơi chính là, ra thú chống to vừa xuất hiện, những cái kia đã lan tràn đến bên chân bên trên Việt Nam bắt chim nện quả nhiên là lập tức liền đình chỉ tiến lên, nhao nhao lui về phía sau sơ qua, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi, mà là vây quanh Ngô Nhất cùng ra thú chống to không ngừng bồi hồi nhúc đích, từng con mắt đỏ ngầu giống như cũng tất cả đều rơi xuống Ngô Nhất trên thân. Ngô Nhất bị bốn phía những này Việt Nam bắt chim nện cũng cho chằm chằm đến tê cả da đầu, lúc này toàn bộ mộ thất bên trong cơ hồ tất cả đều bị cho lấp kín, nhìn qua lít nha lít nhít số lượng, cho dù là so ra kém một hồi trước chính mình cùng người mù gặp phải những cái kia, cũng không khác nhau lắm. Ngô Nhất lúc này trong lòng lo lắng bên ngoài người mù cùng mập mạp vấn đề an toàn, cho nên cũng không có trì hoãn, hai tay lập tức keo kiệt tại da thú chống to biên giới chỗ, muốn đem da thú chống to cho giơ lên. Da thú chống to mặc dù nhìn cùng một cái quan tài đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng là trong đó lại tất cả đều là không khí, cho nên cực nhẹ, Ngô Nhất cơ hồ là vừa mới dùng sức, da thú chống to chính là bị giơ lên giữa không trung. Ngô Nhất cầm cái này da thú chống to, hướng xung quanh hung hăng vung mạnh một vòng, những cái kia nguyên bản còn quay trung quanh ở trung quanh Việt Nam bắt chim nện người được da thú chống to bên trên khí tức từ phía trên lướt qua, nhao nhao trở nên sao động bất an, tựa như là hoảng hốt chạy bừa đào binh. Trong lúc nhất thời sao động Việt Nam bắt chim nện bò mộ thất bên trong khắp nơi đều là, liền ngay cả mộ tường hòa mộ trên đỉnh cũng tất cả đều là Việt Nam bắt chim nện thân ảnh. "Xéo đi, cho lão tử tránh ra." Ngô Nhất quát to một tiếng, chính là muốn giơ da thú chống to xông mở một đầu đường ra, thế nhưng là ngay lúc này, Ngô Nhất khẽ mắt quét nhìn lại là bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng, vội vàng quay đầu nhìn mình dư quang chú ý tới cái chỗ kia. Cái kia có chút không đúng vị trí, chính là lúc trước da thú chống to cất đặt địa phương, lúc này nơi đó trên mặt đất lại là có một cái đen như mực cửa hàng. Cái này cửa hàng Ngô Nhất chỉ là nhìn qua chính là càng thêm sinh mục kết thiệt, bởi vì cái này lại là một cái trộm động. Nơi này tại sao có thể có cái trộm động kia? Thật chẳng lẽ có người so với chúng ta ba cái nhanh chân đến trước hay sao? Nô Nhất trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức liền lại toàn thân chấn động. Cái đạo động này lớn nhỏ cùng đào móc vị trí, thủ pháp, tựa hồ có chút quen thuộc a. Làm sao càng xem, càng cảm thấy cái đạo động này giống như là xuất từ tay mình kia, mà lại, tựa hồ cùng mình trước kia đào cái kia giống nhau như lúc. Lúc ấy Nô Nhất cùng người mù tại đồng bằng thôn cái kia mộ thất bên trong bị Việt Nam bắt chim nện bao quanh vây khốn, vì đào thoát, Nô Nhất chính là tại cái kia thú chống kính mà quan tài vị trí hướng phía dưới phản đánh một cái trung động, lúc này vừa so sánh phía dưới, tựa hồ cùng dưới mắt cái đạo động này lựa chọn vị trí cùng kích thước, đều là kinh người tương tự. Cùng lúc đó, Nô Nhất trong lòng dâng lên một loại rất là cảm giác kỳ quái, hắn đột nhiên cảm giác được cái đạo động này dưới đáy, tựa hồ có người nào, hay là sự tình gì đang triệu hoán chính mình, đang chờ đợi chính mình quá khứ. Chẳng lẽ người mù cùng mập mạp cũng ở phía dưới? Nô Nhất trong miệng lẩm bẩm nói, dưới chân lại là không tự chủ được hướng phía cái kia trộm động tới gần. Càng đến gần trước mắt cái đạo động này, Nô Nhất trong lòng loại kia được triệu hoán cảm giác chính là càng thêm mãnh liệt, lập xuống Nô Nhất chính là cảm thấy, nếu như chính mình không đi xuống nhìn một chút phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì, chính mình chuyến này chính là giống như sẽ thiếu khuyết cái gì. Bịch. Giơ cao trong tay ra thú trống to từ Nô Nhất trong tay chọc ra rớt xuống, quẳng xuống đất lăn mấy vòng, đem kia lít nha lít nhít Việt Nam bắt chim nhện lại cho cả kinh một trận chạy trốn. Nô Nhất lại là nhìn cũng chưa từng nhìn ra thú trống to một chút, cơ hồ là không có chút nào do dự, chính là đi tới kia trộm động trước mặt, sau đó hai tay chống đỡ trộm động bên dưới, thân thể chui xuống dưới, vung tay cánh tay, thân hình trực tiếp thuận dưới vách động đến trong hai trường 235, Nô Nhất cùng người mù thi thể. Chương 235, Nô Nhất cùng người mù thi thể. Trộm động cũng không sâu, Nô Nhất cơ hồ là vừa mới chui vào, không có hai giây, hai chân liền địa, sau khi đứng vững, vội vàng dùng trong tay mắt sói đèn tin hướng phía nhìn một phía. Cái này xem xét phía dưới, chính là không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp cái này trộm đáy động hạ một tầng, trên mặt đất tràn đầy gập ghềnh hòn đá, còn có không ít địa phương sinh trưởng lùm cây loại hình thực vật, hai bên thì là không biết thông hướng nơi nào đèn nhánh thông đạo. Nơi này giống như là một đầu thiên nhiên hình thành địa động. Nô Nhất đánh lấy đèn tin, càng xem chính là càng cảm thấy nơi này có chút quá mức nhìn quen mắt, lập xuống đứng tại chỗ do dự vài giây đồng hồ về sau, bắt đầu bước nhanh hướng phía một bên đi đến. Đi ước chừng vài phút thời gian, Nô Nhất chính là lại một lần dừng bước, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiền phương, trên mặt cũng bắt đầu trở nên triệt để đặc sắc. Chỉ thấy mình trước mặt đương nhiên đó là một đầu tản ra u lãnh hàn khí sông ngầm. Sông ngầm bên trong đen kịt dòng nước thẳng tắp hướng về phía trước, không biết muốn thông hướng địa phương nào, mà đầu này sông ngầm cũng là như thế quen thuộc. Mở tại thú chống kính mà quan tài phía dưới trong động, lộn xộn sinh trưởng lùm cây, đen kịt sông ngầm. Nơi này sẽ không phải chính là. Nô Nhất thiếu dưỡng đồng dạng miệng lớn hít thở mấy ngụm không khí, cảm giác được trái tim của mình khiêu động tựa như là bồn chồn, hô hấp đều có chút theo không kịp. Nơi này hết thảy cảnh tượng, làm sao lại và Bình Dương thôn chỗ kia trong cổ mộ, chính mình lúc ấy nhìn thấy chẳng cảnh giống nhau như lúc kia. Hoặc là nói, chẳng lẽ nơi này căn bản chính là kia đồng bằng thôn cổ mộ dưới đáy cái kia thiên nhiên địa động. Có như vậy một máy mắt, một đạo kinh khủng ý nghĩ tại Nô Nhất trong đầu sẽ qua, chẳng lẽ chính mình từ đầu đến cuối đều không có đi ra khỏi cái này địa động, mà là bị nhốt đến nay. Thế nhưng là cái này sao có thể kia? Bất quá nếu không phải như thế, chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây kia? Nô Nhất nhớ kỹ chính mình rõ ràng là tại dệt nạ rừng rậm nguyên thủy bên trong 320 miệng trộm mộ a, hai cái mộ huyệt ở giữa khoảng cách nói ít cũng có hơn ngàn km, không có đạo lý sẽ nối liền cùng một chỗ a. Nô Nhất trong lúc nhất thời trong đầu loạn tung tung phèo, lại đột nhiên nghe được trước mặt sông ngầm bên trong truyền đến từng đợt rầm rầm tiếng vang. Nô Nhất vội vàng thuận thanh âm nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lại là không khỏi bạch 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 lui về phía sau mấy bước. Chỉ gặp tại cái này đen kịt trên mặt nước, đang có một ngụm toàn thân bạch ngọc chế thành ngọc quan tài giống một cái thuyền nhỏ, chậm rãi hướng phía bên mình nhẹ nhàng tới. Kỳ quái là, lúc này sông ngầm trong nước dòng nước căn bản cũng không có chút nào lưu động, cái này thổi qua tới ngọc quan tài thật giống như có người ở bên trong chống đỡ mái chèo hoạt động, không nhanh không chậm rãi tiến lên. Nô Nhất mặc dù những ngày gần đây là gan biến lớn không ít, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy một màn quỷ dị này, vẫn là hai chân có chút như nhũn ra, suýt nữa an vị ngã trên mặt đất. Nô Nhất lúc này thật sự là không muốn lại nhiều nhìn cái này miệng ngọc quan tài một chút, bởi vì hắn đang nhìn lần đầu tiên thời điểm, liền đã nhận ra cái này miệng ngọc quan tài chính là lúc ấy kia bạch mao cương thi nằm cái kia ngọc quan tài, phía trên còn che kín cái kia điêu khắc một cái Phật đầu vách quan tài tử, mình tuyệt đối không thể lại nhận lầm. Cái này thật sự là quá hoang đường a. Nô Nhất đầu đơn giản đều muốn nổ tung, cũng không biết mình bây giờ đến tuột cùng là ý tưởng gì, chỉ hy vọng cái này miệng ngọc quan tài mau từ trước chân thổi qua đi, sau đó chính mình liền quay đầu thuận trộm động lại leo đi lên. Lúc này Nô Nhất là tình nguyện chết ở phía trên những cái kia Việt Nam bắt chim nện trong tay, cũng không nguyện ý một lần nữa kinh lịch một lần hồi một hạ đấu thời điểm loại kia kinh khủng cùng hoang đường. Thế nhưng là lại vẫn cứ không như mong muốn, chiếc kia ngọc quan tài đang tung bay đến Nô Nhất trước mặt thời điểm, lại là bỗng nhiên đình chỉ tiến lên. Ngay sau đó, Nô Nhất chính là nghe được từng tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn từ ngọc quan tài bên trên vang lên, cái kia ngọc thạch chế thành nắp quan tài tử trong nháy mắt liền vỡ thành một phấn. Nô Nhất hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Nhưng hắn ánh mắt lại là không bị khống chế lại một lần hội tụ đến chiếc kia ngọc quan tài phía trên, mà lúc này ngọc quan tài khoảng cách bờ sông còn cách một đoạn, bất quá Nô Nhất lại là mượn nhờ mắt sói đèn tin ánh đèn lực xuyên thấu, rất là rõ ràng xuyên thấu qua vách quan tài nhìn thấy, trong quan tài lại là có một cái hình người âm ảnh đang nằm ở bên trong. Vâng anh! Nô Nhất đầu góc triệt để mộng. Chẳng lẽ là kia bạch mao cương thi? Thế nhưng là bạch mao cương thi không phải đã bị chính mình cho thiêu chết sao? Mà cùng lúc đó, ngọc quan tài phảng phất là biết được Nô Nhất nghi ngờ trong lòng, lại là lắc lư một cái về sau, chậm rãi hướng phía bên bờ nhẹ nhàng tới, liền vừa lúc là đứng tại Nô Nhất trước người. Nô Nhất căn bản liền không muốn túi đầu đi xem, muốn quay đầu liền chạy, thế nhưng là hai con chân lúc này tựa như là rót đầy chỉ thạch, một bước đều không bước ra đi, mà lại ánh mắt cũng là không bị khống chế hướng phía trong quan tài nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, Nô Nhất trái tim kia lập tức tựa như là bị người hung hăng bóp một cái, huyết dịch, nhịp tim, hô hấp, ở thời điểm này tất cả đều đình chỉ. Giống như chết yên tĩnh trong địa động, một người một quan tài cứ như vậy rằng co trọn vẹn thật lâu, Nô Nhất vừa rồi sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng đạo: "Ta dựa vào, cái này sao có thể kia? Ta, người mù, chỉ gặp cái này miệng trong quan tài ngọc nằm, vậy mà không chỉ một người, mà là hai cái, hai người kia song song chen tại cũng không tính rộng rãi trong quan tài, cũng đều là hai tay trùng điệp đặt ở ngực, hai mắt nhắm chặt, trên mặt lộ ra một bộ thống khổ mà an tưởng mâu thuẫn biểu lộ. Mà lệnh Nô Nhất sụp đổ chính là, hai người kia không phải người khác, trong đó một cái chính là người mù, về phần một cái khác, lại là chính hắn." "A." Nô Nhất rốt cuộc chịu không được loại kích thích này, rốt cục thét lên ra, phù phù một tiếng liền tê liệt ngã xuống tại ngọc quan tài bên cạnh. "Người mù, chết rồi. Chính mình cũng đã chết." Lúc này, cái kia đạo kinh khủng ý nghĩ lần nữa cùng phong bạo vũ quét sạch tiến vào Nô Nhất trong óc, chẳng lẽ một lần kia chính mình cùng người mù tiến vào cái này mộ dưới đáy về sau, liền đều chết tại bên trong, hai người căn bản cũng không có đi ra ngoài địa động này. "Ôi ôi." Nô Nhất bộ ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhớ tới mập mạp đã từng nói qua cái kia đao phủ cổ sự, nhớ tới thung lũng kia 27 bộ hài cốt, nhớ tới dựa vào chấp niệm còn sống sót những cái kia bị tế tự tiểu hài nhi. Chẳng lẽ chính mình cũng là như thế? Chính mình sớm tại lần thứ nhất tiến vào địa động này thời điểm, liền kỳ thật đã chết. Nô Nhất mặt xám như tro, dãy rủa lấy từ dưới đất muốn đứng lên rời đi, thế nhưng là cái này bức thân thể lúc này lại là đã hoàn toàn không nhận khống chế của mình, đúng là chậm rãi đứng lên, sau đó đi hướng chiếc kia ngọc quan tài, nhấc chân một cước đạp đi vào. Nô Nhất lúc này tựa như là một người đứng xem, trơ mắt nhìn thân thể của mình đi vào ngọc quan tài, sau đó giống như trong phim ảnh thường xuyên thả linh hồn phụ thể như thế, trực tiếp ngồi ở trong quan tài ngọc thi thể của mình phía trên, hai tay khoanh để ở trước ngực, chậm rãi nằm xuống. Quy 2 chương 236, Quỷ Đà La. Chương 236, Quỷ Đà La. Nô Nhất lúc này rốt cục cảm nhận được người mù trước đó đã từng nhắc tới cảm giác thân bất do kỷ, loại này trơ mắt nhìn thân thể của mình không bị khống chế cảm giác bất lực, căn bản chính là không có gì sánh kịp hỏng bét. Mà lại Nô Nhất còn có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác, đừng quản chính mình trước đó là chết thật hay là giả chết rồi, chỉ cần mình giờ này khắc này nằm xuống, chỉ sợ cũng thật mãi mãi cũng không đứng dậy nổi. Cho nên, Nô Nhất nội tâm đang liều mạng dãy rủa. Thế nhưng là cũng không có tác dụng gì, tại loại này quỷ dị mà hoang đường tình huống phía dưới, Nô Nhất trong lòng loại kia cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đã tới một cái nào đó trong nháy mắt, Nô Nhất lòng như cho nguội, đau đầu muốn nức, căn bản cũng không nguyện ý lại tốn hao một điểm khí lực đi suy nghĩ nhiều. Ai, dù sao bên cạnh còn có người mù bồi tiếp chính mình, chết thì chết đi. Nghĩ như vậy, Nô Nhất cũng không dãy rủa nữa, mặc cho thân thể của mình chậm rãi nằm xuống, cùng quan tài bên trong chính mình dần dần trùng hợp. Mà liên tại hai cỗ thân thể của mình cơ hồ muốn hoàn toàn trọng hợp trong nháy mắt đó, Nô Nhất trong thai lại là đột nhiên nghe được hai tiếng trầm muộn súng vang lên, một viên đạn tựa hồ liền sát bên thai của mình bay đi, cũng không biết là đập nát thứ gì, một cỗ mang theo dày đặc mùi tanh hôi vị chất lỏng liền tung tóe Nô Nhất một mặt. Nô Nhất lập tức cảm giác được giống như là bị người cho từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân run một cái, tiếp lấy chính là cảm giác được hết thảy trước mặt đều là bắt đầu trở nên sương mù mông lung, phía trên quái thạch đá lởm chởm đỉnh động cũng có chút bắt đầu vặn mèo, cái gì đều trở nên nhìn không rõ ràng. Người nào mở thương? Nô Nhất cố gắng bảo trì lại cuối cùng vẻ thanh tỉnh, càng suy nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, chính mình rõ ràng chính là ở vào dệt nạ rừng rậm nguyên thủy bên trong, làm sao lại một lần đột nhiên xuất hiện tại khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm địa động bên trong? Nếu như mình sớm đã chết ở nơi này, kia về sau hệ thống ban bố ban thưởng cùng ban bố nhiệm vụ lại từ đâu giải thích? Cái này tất cả ăn khớp đơn giản liền tất cả đều sai không thể lại sai. Sai hoang đường mà không hợp thói thường. Nô Nhất hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, máu tươi kích thích phía dưới, Nô Nhất loại này không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hết thảy trước mắt càng là mơ hồ không chịu nổi, loáng thoáng liền nghe đến có người ở bên cạnh lo lắng hô hào. "Nô gia, ngài mau tỉnh lại." "Nô gia." Thanh âm này giống như là đất bằng bên trong vang lên tiếng sấm, Nô Nhất nao nao, tuy nói còn không có nghĩ rõ ràng chuyện trước mắt đến tột cùng là thế nào một chuyện, thế nhưng là bản năng lại là nói với mình, cái này mẹ nó tuyệt đối là lại tiến vào không biết cái nào trong cạm bẫy đầu đi. "Cậu Nhật, chẳng lẽ là chúng ta thuật không thành?" Nghĩ được như vậy, Nô Nhất dùng hết khí lực toàn thân hung hăng cho mình một bạt tai, lập tức chấn động toàn thân, cảnh tượng trước mắt lập tức giống như là làm ảo thuật đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy mình lúc này vẫn như cũng là đứng tại cái kia chủ mộ đạo bên trong, bên cạnh chính là cây kia chết không biết bao nhiêu năm khô cạn cây giả, cây giả thân cây bên trên cũng không có trước đó nhìn thấy lít nha lít nhít lô thủng mắt, tự nhiên cũng không có cái gì Việt Nam bắt chim nện từ bên trong chui ra ngoài. Toàn bộ khô quắt thân cây bên trên, chỉ có tại ở gần nhánh cây phân nhánh miệng vị trí kia, lớn một viên tựa như là to lớn trái cây đồng dạng màu đỏ đượm. Thịt này liệu chợt nhìn lại cũng không phải là vật gì tốt, lúc này Nô Nhất nhìn kỹ, chính là phát hiện, thịt này liệu bên trên vậy mà mọc ra giống mặt người đồng dạng ngũ quan, con mắt cái mũi miệng hình dáng đều cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, lúc này thịt này liệu bên trên lại là trúng một thương, lỗ thương chỗ chính cốt cốt chảy ra ngoài chảy xuống màu đỏ chất lỏng, mang theo một cỗ mùi hôi thối, Nô Nhất phản xạ có điều kiện giống như sờ lên mặt mình, sền sệt, xem ra lúc trước kia văng đến trên mặt mình tanh hôi chất lỏng hẳn là từ thịt này liệu bên trong phun ra ngoài. Nô Nhất lại vội vàng quay đầu nhìn mình bên cạnh, chỉ thấy mình trước mặt mập mạp cũng là chính đối cái này khỏa cây không là người, lúc này cùng mình trên mặt lộ ra một tia mê hoặc không rõ biểu lộ, mà mập mạp bên cạnh thì là đứng đấy người mù lúc này trong tay bưng cái tia thanh hai ống súng săn, họng súng còn ra bên ngoài bốc lên khói lửa, chính ngắm chuẩn lấy trước người cây khô. Lúc này lại nghe người mù hô một câu: "Nô gia, bàn gia, ngài hai vị mau tỉnh lại à, cũng đừng lấy cái này mặt người tán hương cây đạo nhi." Dứt lời, người mù lại phanh bắn một phát súng, một thương này lại là không có đánh trúng viên kia màu đỏ nhỡ thịt, mà là đánh vào trên cành cây, lập tức mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mà một thương này văng lên, Nô Nhất cùng Mập Mạp đầu góc lúc này mới triệt để khôi phục vận hành, Mập Mạp hô một câu: "Ai, ta nói người mù, ngươi chừng nào thì đem bản ra ta thương cho đoạt tới a?" "Xách, bất quá, ta vừa rồi đến tột cùng là thế nào? Ta còn giống như nhìn thấy tiểu ca bọn hắn rồi. Ta cái này còn đang buồn bực bọn hắn làm sao cũng tới dệt nạ Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm kia, liền bị ngươi cho đánh thức, nguyên lai là còn bản nó làm giấc mộng." Người mù nghe xong Mập Mạp rốt cục trở về cái lời nói, mặt già bên trên buông lỏng một chút, nhưng là lại tiếp lấy hô: "Bản ra, ngài cùng Nô gia đều cái này mộ chủ nhân đạo nhi, hiện tại lão phu cũng không có thời gian giải thích cho ngài, ngài mau đem Ngô gia cũng nghĩ biện pháp làm tỉnh lại." Nô Nhất lúc này cũng là đại khái đoán được nguyên cớ, vội vàng mở miệng nói ra: "Người mù, ta cũng đã tỉnh lại. Bất quá, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tên này, người mù nghe được Nô Nhất thanh âm, lập tức liền kinh hỉ nói: "Nô gia, ngài có thể cuối cùng là tỉnh. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, cây này bên trên có cổ quái, lão phu cũng không xác định nó đến tuột cùng còn có hay không cái gì hoa khắc chiêu, chúng ta tranh thủ thời gian đi lên phía trước." Vừa đi vừa nói, người mù dứt lời, chính là lại đem hai ống súng săn còn đưa Mập Mạp, sau đó liền hướng trước tiến đến. Nô Nhất cùng Mập Mạp cũng là vội vàng đuổi theo. Nô Nhất đi hai bước túi đầu nhìn lên, đạo thánh xương tay còn tại trên mặt đất lẳng lặng nằm sấp, lại vội vàng nhặt lên mang lên. Ba người một hơi chạy về phía trước mấy chục mét, lúc này mới dừng lại. Mập Mạp cùng Nô Nhất trong đầu cũng đều có chút vướng mắc, liền hỏi người mù đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người mù nói: "Nô gia, bàn gia, ngài hai vị lúc này xem như thật đem lão phu dọa cho chết. Lúc trước ba người chúng ta từ kia cây khô trước mặt trải qua thời điểm, lão phu hỏi các ngươi hai vị có hay không nghe được sơn phấn bột nước mùi thơm, ngài hai cái nhưng đều là không có lên tiếng. Lão phu lại hỏi mấy lần, ngài hai vị vẫn như cũng là không nói gì. Lão phu đành phải đưa tay đẩy các ngươi, thế nhưng là các ngươi hai vị liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là biến thành người gỗ đồng dạng. May mắn lão phu đã từng nhớ kỹ một chút liên quan tới loại này Tây vực trong thần thoại Quỷ Đà La ghi chép, lúc này mới hoài nghi các ngươi hai vị tám thành là bên trong nó tả. Lão phu là ở chỗ này chế tạo động tĩnh, thế nhưng là ai ngờ sự tình không hề giống lão phu nghĩ đơn giản như vậy, ngài hai vị ham đến giống như tương đối sâu, cuối cùng lão phu không có biện pháp, đành phải từ bản ra trong tay đoạt lấy súng săn, bằng cảm giác hướng phía kia Quỷ Đà La mở mấy phát." Quy 2 chương 237, chết theo hố. Chương 237, chết theo hố. Mập Mạp khả năng còn có chút vượng vượng hồ hồ không có triệt để mơ hồ tới, cho nên lúc này nghe người mù nhanh chóng nói một lần về sau cũng sửng sốt không chút nghe rõ, liền không hiểu hỏi: "Ai? Cái gì Quỷ Đà La không Quỷ Đà La? Bàn gia ta chỉ nghe nói qua rau trộn ốc biển cùng ốc biển xào rau hẹ tương đối tốt ăn, cái này Quỷ Đà La lại là nhà ai tiệm ăn?" Người mù nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó kia Trương Cương vừa còn tràn đầy khẩn trương cùng nghiêm túc mặt mo chính là hướng xuống một đổ, dở khóc dở cười nói: "Bàn gia, ngài cái này..." "Xách, cái này ngay miệng ngài cũng đừng luôn xuất ra ngài kia hài hước tế bào đến sinh động bầu không khí. Cái này Quỷ Đà La đã từng được xưng là Tây vực trong truyền thuyết thần thoại thập đại tà vật đứng đầu, cái này không phải có thể tại tiệm ăn bên trong ăn vào à, đây rõ ràng chính là chuyên môn trái lại ăn người." Nô Nhất lúc này nhớ tới cây kia cây khô cũng là có chút trong lòng mao mao, nhất là cái kia sinh trưởng tại thân cây phân nhánh trên miệng màu đỏ nhỡ thịt, đỏ tươi đơn giản tựa như là mới từ trong ao máu vứt ra, mà lại quỷ dị chính là màu đỏ nhỡ thịt bên trên còn tươi sáng mọc ra mặt người ngũ quan, nhìn qua càng là tà ác không thể lại tà ác. Liên vội vàng nói với người mù: "Người mù, ngươi đừng nghe Mập Mạp ở chỗ nào nói hiệu nói vượng, ngươi mau nói kia Quỷ Đà La đến tột cùng là cái quái gì? Vạn nhất cái này trong cổ mộ đầu còn mọc ra một gốc vật kia, chúng ta biết người biết ta, cũng tốt có chỗ đề phòng. Có thể tuyệt đối không thể lại lấy nó đạo nhi." Nô Nhất lúc này cũng là thật sự có chút bị kia Quỷ Đà La cho cả sợ, lúc trước kia phiên trên mặt đất trong động kinh lịch thật sự là quá mức chân thật, lúc này Nô Nhất chỉ cần nghĩ tới trong quan tài ngọc gạt ra chính mình cùng người mù hai người thi thể tình hình, vẫn là không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Người mù cũng là minh bạch Nô Nhất ý tứ, cẩn thận nhớ lại một chút liền đem chính mình năm đó cho nhớ kỹ Quỷ Đà La một chuyện cho từ đầu chí cuối nói đến. Người mù tại tự thuật quá trình bên trong cũng là không khỏi một hồi lâu thổ thức, nói: "May chính mình đã từng có một hồi đối với Tây vực văn hóa cảm thấy hứng thú, trong lúc vô tình nghe nói qua cái này Tây vực thập đại tà vật thanh danh cùng hại người thủ đoạn, cho nên lúc trước tại người thấy mộ đạo bên trong có nữ nhân sơn phấn mùi thơm thời điểm, mới có thể trước tiên có chỗ cảnh giác. Tiếp lấy lại phát hiện Ngô gia cùng Bàn gia dị thường cử động, cuối cùng mới xác nhận xuống tới, lúc trước Bàn gia nói tới cái này quả không biết chết bao nhiêu năm cây khô, 89/10 chính là một gốc Tây vực tà vật, Quỷ Đà La. Mà nói tới Quỷ Đà La, liền không thể không nói tại Tây vực truyền thuyết cố sự bên trong, có một loại tên là mặt người hào quái điểu. Loại này quái điểu tại Sơn Hải Kinh, Tây Sơn trải qua bên trong cũng có chỗ đề cập, là như thế này miêu tả, gọi là Tây Nam 360 dặm, nói yêm từ chi sơn. Có tà chim, dáng như hảo mà mặt như người, chỉ thân chó đuôi, thiện lấy viễn tướng che tâm can, sau khi chết hoa cây, tên là Địa Ngục Đà La, vẫn còn che tâm vi năng. Người mù sợ Ngô Nhất hai người nghe không hiểu kia Sơn Hải Kinh bên trong ý tứ, liền lại đơn giản phiên dịch một lần, nói đại thể ý tứ chính là giảng, tại Tây vực có một loại lớn mặt người chim, gọi là mặt người hảo. Mặt người hảo am hiểu nhất chính là dùng huyền thuật đi săn mồi con mồi, mà mặt người hảo tại chết về sau cũng sẽ không hư thối, mà là sẽ hóa thành một cái cây. Cây này chính là chúng ta lúc trước nhìn thấy cây kia cây khô, gọi là Quỷ Đà La. Quỷ Đà La vẫn như cũng là bảo lưu lại mặt người hào thi triển huyễn thuật năng lực, hơn nữa còn có thể tản mát ra nữ nhân sơn phấn bột nước đồng dạng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cho nên lúc ấy Tây vực cũng có người xưng Quỷ Đà La làm người mặt tán hương cây. Nô Nhất sau khi nghe thật sự là ám đạo thế giới lớn, không thiếu cái lạ à, lại còn có chim chết về sau lại biến thành cây thuyết pháp. Bất quá mặc kệ lúc này hắn có tin hay không, đều đã đích thân thể nghiệm qua cái này Quỷ Đà La uy lực, cho nên cũng không có khinh thường. Mập mạp sau khi nghe xong, lại là đem miệng một phát, khinh thường nói: "Cái gì đồ chơi? Ngươi nói kia cây khô là quái điểu sau khi chết trở nên. Vậy ngươi nói chúng ta nếu là đem gốc cây kia cho nướng, có thể hay không liền có thể nghe được thịt chim mùi thơm kia?" Nô Nhất trợn nhìn mập mạp một chút, hỏi: "Ngươi mù, vậy ngươi nói như thế nào mới có thể giải quyết món đồ kia kia? Lần sau nếu là gặp lại, trực tiếp một mùi lửa đem nó đốt có được hay không?" Người mù khoát tay hào nói: "Nô gia, điểm này ngài vẫn là tạm thời yên tâm đi, cái này quỷ đà la cây cho dù là tại Tây vực trong truyền thuyết đều xuất hiện số lần ít, cũng không biết cái này mộ chủ nhân đến tuột cùng có gì bản lãnh thông thiên, vậy mà có thể thật tìm được một gốc. Cho nên, loại này hiếm thấy ly kỳ đồ vật, cái này trong huyệt mộ có cây thứ hai khả năng cơ hồ là không, nô gia ngài cũng không cần lại ở trên đây lo lắng. Nếu như là thật gặp được, ngài liền để bản gia dùng thương hướng phía quỷ đà la mọc ra tấm kia trên mặt người dùng lực đánh, đập nát đoán chừng liền không sao mà. Chỉ là cũng không biết lúc trước lão phu lung tung mở mấy phát, có hay không trúng đích tấm kia mặt người." Nô Nhất nhẹ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Lúc trước ba người sợ kia quỷ đà la sẽ lại chơi ra cái gì trò mới, cho nên đều là hướng phía trước liều mạng chạy một khoảng cách. Lúc này sau khi nói xong, Nô Nhất cùng mập mạp lúc này mới nhớ tới dùng đèn tin chiếu vừa chiếu cái này đến đâu mà. Vừa chiếu phía dưới, Nô Nhất lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy phía trước mộ đạo lại một lần hướng về hai bên mở rộng ra, không gian cũng là trở nên rộng mở trong sáng. Xem ra tiền vương hẳn là đầu này chủ mộ đạo cuối cùng. "Tiểu nô, người mù, con đường này chúng ta đoán chừng muốn đi chầm rước, mau chóng tới nhìn một cái đằng trước có phải hay không mộ thất." Mẹ hắn, đầu tiên là ở cung điện dưới lòng đất bên trong thiết trí cái mê cung, lại tại cái này chủ mộ đạo bên trong cái chim chết nát cây, bàn ra ta ngược lại là muốn nhìn, tiếp xuống lao nhi kia còn muốn làm ra thứ gì thành tựu. Mập mạp nói xong, chính là sải bước hướng phía trước đi đến. Nô Nhất ở phía sau nhìn xem béo tử ngang thủ ưỡn ngực dáng người, cũng là không khỏi lắc đầu cười khổ, mập mạp này đơn giản chính là một cái đánh không chết tiểu cường, trước trước sau sau bị kia mộ chủ nhân bày cơ quan dạy vò nhiều lần như vậy, mập mạp nhưng như cũng là sinh long hóa hổ, liền xông điểm này, Nô Nhất cũng không khỏi không phục mập mạp tên này quả thực là một cái trộm mộ hảo thủ. Ba người vội vội vàng vàng chạy tới mộ đạo cuối cùng, sau đó nhao nhao dùng đèn tin hướng phía trước nhìn quanh, nhìn qua, Nô Nhất chính là nhướng mày. Chỉ thấy phía trước vẫn như cũng là chưa từng xuất hiện cái gì mộ thất, mà là xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Để Nô Nhất lông mày thích chặt chính là, cái này trong hố sâu, lúc này lít nha lít nhít trưng bày, tất cả đều là hoàn chỉnh bạch cốt, thô sơ giản lược nhìn lướt qua chính là có thể phát hiện, những này bạch cốt đã có người, cũng có giá thú, xương người số lượng nhiều, quả thực là nhiều vô số kể, hoàn chỉnh xương voi, xương ngựa chờ giá thú thân xương cũng là chừng mấy chục cố nhiều. "Nô gia, chúng ta đây là đến không tới kia mộ thất a?" Người mù há mồm hỏi. Mập mạp vượt lên trước cười gần một tiếng, nói: "Mộ thất là không tới, thế nhưng là đến kia mộ chủ nhân lão nhi năm đó nghiệp chướng địa phương." "Nghiệp chướng địa phương?" Người mù trăm mối vẫn không có cách giải. Mập mạp cười lạnh nhìn về phía trước, nói: "Nơi này là chết theo hô a." Quy 2 chương 238, quái dị cầu đá. Chương 238, quái dị cầu đá. Chết theo hố. Người mù nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức lại là lại lộ ra một bộ phải làm biểu tình như vậy, gật đầu nói: "Ân, chủ mộ đạo chỗ cùng một chết theo hố tương liền." Kỳ thật cũng là phù hợp mộ chủ nhân vị trí thời đại phong cách. Đối với từng cái triều đại mộ huyệt phong cách cùng đặc điểm, Nô Nhất lúc này biết đến quá ít, cho nên liên quan tới người mù cũng không có ý kiến gì, bất quá mập mạp lại là lập tức liền không phục tranh luận đạo. Dám cho phù hợp phong cách. Cái này mộ ngươi nhìn kia địa cung bên trong mái vòm liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là tiên tần thời điểm của mộ. Tiên tần thời điểm của mộ giảng cứu trên làm dưới theo, phần lớn là che đấu thức mộ táng, bốn phía gặp lăng gặp tuyến, đỉnh cao nhất là cái nho nhỏ hình vuông bình đài, liền cùng cái kim tự tháp, ngươi đi xem một chút tần thủy hoàng mộ liền biết có bao nhiêu hợp quy tắc. Thế nhưng là ngươi nhìn ông già này tu chính là cái quái gì, chỉ là đường dốc liền có ba đầu, địa cung vương bức kết nối lấy đầu chủ mộ đạo cũng là xem như miễn cưỡng phù hợp quy củ, thế nhưng là ai biết mộ đạo đằng sau thông lên cũng không phải gian mộ chính mà là cái chết theo hố, cái này nào có đem chết theo hố đặt ở chủ mộ đạo phía sau a. Người mù mỉm cười, lắc đầu, nói: "Bàn gia, kỳ thật lão phu cũng là vừa mới nhớ tới một việc, nếu như nơi đây thật là thuần túy tần hướng mộ táng, như vậy lúc trước tiến vào địa cung bên trong cửa mộ, liền không phải là kéo đẩy tức loại kia nặng nghề cửa đá, mà hẳn là ngàn cân áp." Ngàn cân áp cái đồ chơi này tại tần hướng thời điểm mộ táng bên trong đặc biệt lưu hành. Về phần loại kia lấy đầu thú vòng cửa đá làm địa cung cửa vào diễn xuất, ngược lại là có xuân thu chiến quốc thời kỳ mộ táng cái bóng, cho nên lúc đó lão phu liền phán đoán, cái này mộ chủ nhân có lẽ là sinh ra ở xuân thu chiến quốc cùng tần hướng tiếp hướng thay đổi triều đại quá độ thời kỳ nhân vật. Cho nên nơi đây mộ đã có một bộ phận tần hướng thời kỳ mộ táng kia ngoài ta còn ai khí thế hùng hồn cảm giác, lại có chút để lại xuân thu chiến quốc thời kỳ mộ táng trở lại nguyên trạng chi phong, giảng cứu sinh không mang đến, chết không thể mang theo, cho nên lúc trước chúng ta tại kia địa cung bên trong, mới không có nhìn thấy một kiện bảo vật. Người mù nghe mập mạp không nói, tiếp lấy cười nói: "Xuân thu chiến quốc thời kỳ mộ huyệt còn có một cái đặc điểm, đó chính là thường đem mộ huyệt tu kiến trở thành công hình chữ, loại hình thức này mộ huyệt tương đối dễ dàng đào móc, có thể tiết kiệm ra không ít người lực vật lực. Mà công hình chữ mộ huyệt hai đầu, một đầu là địa cung, bên kia chính là chết theo hố, cái này cũng cùng nơi đây tương xứng, cho nên nói cái mộ huyệt này chủ nhân, tương đương với dung hợp hai cái triều đại mộ táng đặc điểm, nơi đây có cái mộ táng hố, cũng không có gì thật là kỳ quái." Nô Nhất nghe vậy không khỏi lại đối người mù coi trọng vài lần. Có thể từ những này nhỏ bé nhánh cuối bên trên đào ra nhiều như vậy tin tức, người mù đối với cổ mộ nghiên cứu cùng nhận biết, xem ra xa không phải chính mình có khả năng tưởng tượng đến. Một bên nghe người mù nói tiếp, Nô Nhất một bên dùng mắt sói đèn tin đi một lần nữa xét lại một chút trước người mộ táng hố. Bên trong đại lượng xương người, Nô Nhất tự nhiên là trực tiếp không để ý đến, ánh mắt của hắn chỉ là ở trong đó cực kỳ hoàn chỉnh xương voi cùng xương ngựa chờ hài cốt của dã thú bên trên dừng lại một lát. Sở dĩ mộ táng lúc lại tuyển dụng xương voi, hẳn là cổ nhân lấy hài âm chữ tưởng hàm nghĩa, về phần xương ngựa thì là tượng trưng cho sức sống cùng lao nhanh. Nô Nhất nhìn mấy lần phát hiện cũng không có gì vật có giá trị, chính là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía treo gác ở mộ táng hố phía trên cầu đá. Tòa này cầu đá liền vượt ngang toàn bộ mộ táng hố, cầu thân tạo hình cổ phát hào phóng, khí thế như cầu vồng, lên cái này cầu đá chính là có thể từ mộ táng hố phía trên đi qua. Chỉ là không biết trên cầu đá có cái gì cơ quan cả bấy, cũng không biết vượt qua cầu đá về sau phải đối mặt lại là cái gì không biết sự vật. Ba người thu thập sơ một chút tâm tình, chính là từ mập mạp dẫn đầu, dần dần đạp vào cầu đá. Nào có thể đoán được, ba người vừa đạp vào cầu đá còn chưa đi mấy bước, lúc này hạ cầu đá chính là phát ra liên tiếp két chi chi kích tiếng vang, toàn bộ giống như muốn gãy mất đồng dạng. Cùng lúc đó, cầu thân cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, trên cầu đá phủ lên màu xanh thạch tầng cũng có mấy khối khu vực trực tiếp rầm rầm vỡ vụn rơi vào phía dưới mộ táng trong hố. Cái này cầu đá chỗ cao nhất khoảng cách mộ táng đáy hố bộ cũng có chừng 5 mét khoảng cách, nếu là từ phía trên ngã xuống cho dù quăng không chết, chỉ sợ cũng phải quẳng đoạn cánh tay chân. May mắn Ngô Nhất ba người còn không có đi xa, ba người thấy thế, vội vàng quay đầu lại từ trên cầu đá tranh thủ thời gian chạy xuống tới. Xuống tới về sau, mập mạp hùng hùng hổ hổ đi qua đạp kia cầu đá một cước, há một mắng. Mẹ hắn, cầu kia nhìn xem vẫn rất vững chắc, không nghĩ tới cũng là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bã đậu công trình, nguyên lai cổ nhân trước kia cũng thích chơi bộ này đến lừa gạt người tiêu dùng. Xem ra không có biện pháp, chúng ta ca ba hôm nay vẫn là phải từ cái này mộ táng hố xương cốt đổi bên trong lội qua đi. Hoan có đầu, nợ có chủ, những này chôn cùng kẻ đáng thương sau khi chết phơi thây nơi này mấy ngàn năm không thể vào thổ an táng, muốn trách liền phải quái kia tàn nhẫn kẻ thống trị, hôm nay ba người chúng ta đến đào người thống trị này phân mộ, cũng coi là báo thù cho bọn hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Người mù không để ý đến mặt mạng, lại là trên mặt ít nhiều có chút cổ quái cùng vẻ không hiểu, cổ nhân đối với mình lăng tẩm mộ huyệt bình thường đều là cực kỳ xem trọng, làm sao lại ở trên đây chống một tòa loạn trà loạn trạng phá cầu kia. Cho dù là đi qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, cái này cầu đá cũng sẽ không mục nát thành cái dạng này à? Nô Nhất lại là đi qua, ngồi xổm trên mặt đất, dùng đèn tin cẩn thận chiếu chiếu lúc trước giống như là muốn cắt ra đồng dạng cầu đá phía trước, đột nhiên ánh mắt rơi vào hai khối nết lên đá xanh ở giữa, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì lộ ra. Thế là chính là gọi qua mập mạp, để mập mạp giúp hắn đánh lấy ánh đèn, sau đó móc ra bên hông treo lính dù đao, dùng lưỡi đao sắc bén tại trên cầu đá hung hăng chà sát mấy lần, chỉ gặp lập tức liền có một ít đá vụn bị phá rơi xuống, từ bên trong lộ ra một đoạn tiểu hài nhi cổ tay đồng dạng phẩm chất dây thừng. Mập mạp thấy thế cả kinh nói: ai u ta dựa vào, cái này trong cầu đá là giống ruột. Nguyên lai khoác lên nơi này không phải cầu đá, chỉ là một cái cầu đá sắt giống thôi. Đem vỏ bọc làm như vậy lại khí, cái này mộ chủ nhân thật đúng là đủ ăn trống. Nô Nhất giật giật kia đoạn dây thừng, lại là phát hiện kéo bất động, chắc là bị thạch tầng cho kẹp chặt rắn chắc, lại vội vàng dùng lính dù đao đi bong ra từng mảng những bộ phận khác đá xanh. Một lát sau chính là tại trên cầu đá mở cái lỗ hổng lớn, dùng đèn tin hướng bên trong vừa chiếu, lại là phát hiện, nguyên lai cái này cầu đá sắt giống bên trong, bao quanh là một cái dùng dây thừng cùng gỗ lim chế thành bậc thang cầu. Mập mạp cũng vội vàng chen tới hướng bên trong đánh lấy đèn tin quan sát, sau khi xem xong không khỏi vui vẻ, cười nói: ta nói cái này mộ chủ nhân đầu óc có bị bệnh không, hảo hảo cầu đá hắn cho xây thành một cái giống ruột cầu vào bọc, nhưng lại hết lần này tới lần khác ở bên trong bao khỏa một cái dây thừng cùng đầu gỗ dựng thành cái thang cầu, đây không phải chính mình không có việc gì kiếm chuyện chơi làm sao. Quy 2 chương 239, huynh đệ hai cách xa nhau. Chương 239, huynh đệ hai cách xa nhau. Nô Nhất nghe mập mạp sau lại là khẽ lắc đầu, hiển nhiên là cũng không tán đồng mập mạp đối với mộ chủ nhân loại này đánh giá. Từ tiến vào cái này dệt nạ rừng rậm nguyên thủy một khắc này bắt đầu, chính mình một nhóm ba người chính là liền đã lọt vào mộ chủ nhân năm đó bố trí tỉ mỉ xuống tới từng cái trong cạm bẫy, trên đường đi ba người càng là tất cả đều ở vào trạng thái bị động, cơ hồ bị chèn ép không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải là vận khí cho phép, nói không chừng ba người tại không đi tới cái này mộ táng hố trước đó liền đã chết rồi. Cứ như vậy một vị cường đại đến làm cho người tắc lưỡi địch nhân, lại thế nào có thể sẽ nhàn rỗi nhàm chán ở chỗ này tu kiến một tòa bao vây lấy xác đá từ chất gỗ cầu dây đâu. Nghĩ như vậy, Nô Nhất chính là trong lòng hơi động, giơ mắt sói đèn tin hướng bốn phía nhìn một chút, mới nhìn phía dưới Nô Nhất cũng không có cái gì phát hiện, nhưng là lại quét mắt một vòng về sau, Nô Nhất không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Lúc này ba người sau lưng, là lúc trước được ra lúc cái kia chủ mộ đạo cửa ra vào liền đang hướng về tiền phương chết theo hố vị trí trung tâm, hai người này người ở bên ngoài xem ra có lẽ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, thế nhưng là tại tinh thông gió nước bí thuật nhân sĩ trong mắt, cái này chủ mộ đạo cùng chết theo hố dịch ra vị trí cùng hai cao thấp chênh lệch, lại là đại hưu huyền cơ, đúng là hình thành một chỗ cỡ nhỏ phong thủy cách cục. Địa tự quyền bên trên có mấy, gọi địa thấp một tấc chính là nước, cao nhất thốn cũng là núi, người đương thời nhận biết trong đó rượu, nộ được thật cơ tứ hải cùng, mấy câu nói đó nói tới, chính là loại này giản dị cách cục. Chỉ bất quá tuy nói nơi đây cách cục đã là có núi có nước, nhưng hết lần này tới lần khác nó có một cái tập thể chết theo hố, ngay từ đầu có lẽ không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là tại loại này âm ú ẩm ướt dưới nền đất, chết theo trong hầm âm khí sẽ càng ngày càng thịnh, khiến cho nơi đây phong thủy cách cục chậm rãi hướng phía rừng thiêng nước độc xu thế phát triển. Mà dây liền rượu ở chỗ này, vị tia tu kiến nơi đây lăng tẩm thầy phong thủy, hiển nhiên cũng là nhìn ra điều này. Chính là tại chết theo hố phía trên xây dựng một tòa lấy gỗ lim vì bậc thang cầu dây, ngang qua toàn bộ chết theo hố. Một tượng trưng cho liên tục không ngừng sinh cơ, một trận này cầu dây liền như là thần lai chi bút, đem toàn bộ phong thủy cách cục liền cứu sống, đã có thể đạt tới dấu gió tụ khí hiệu quả, còn có thể bổ phía dưới long tắc không đủ. Về phần tại sao lại tại cầu dây bên ngoài bao khỏa một tầng đá xanh, điểm này kỳ thật chỉ cần nghĩ lại một chút liền không khó đoán ra. Chất gỗ cầu dây cực kỳ dễ dàng phong hóa hư thối, tại nó bên ngoài bao bên trên một tầng đá xanh, có thể hữu hiệu ngăn cản bên trong cầu dây bị tuế nguyệt ăn mòn. Nói đơn giản một điểm, tầng kia cầu đá vào bọc chính là một tầng thật sự vòng bảo hộ, ít nó không được. Đồng thời cũng bởi vậy có thể đạt được, đi tại cái này cầu dây phía trên cũng không thể lại gặp được cái gì cơ quan cảm bẫy. Nghĩ được như vậy, Nô Nhất cũng là không khỏi lại một lần khâm phục lên ngay lúc đó vị kia phong thủy đại sư đến. Thật không biết người này đến tột cùng tại phong thủy bí thuật tạo nghệ bên trên đi tới cảnh giới cỡ nào. Nói lớn chuyện ra, người này có thể đem toàn bộ dệt nạ rừng rậm nguyên thủy phong thủy cách cục dùng phụ trợ huyệt mắt tiến hành triệt để cải tạo, nói nhỏ chuyện đi, lại có thể tại loại này ô nhỏ cục bên trên bố trí tỉ mỉ, làm diệu thủ. Loại này đều có thể vung đao tiểu khả cầm châm kinh khủng tồn tại, đích thật là có thể xưng phong thủy giới giáo dục quái vật. Cho dù là có được địa tự quyền Nô Nhất, nếu không phải là lúc trước tận lực tìm kiếm điều tra phía dưới, cũng căn bản liền nhìn không ra nơi đây vậy mà ẩn giấu bực này tinh diệu phong thủy cách cục. Lúc này nghe mập mạp chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ nói cái này phá cầu xây không dám chắc, chính là cười cười, đem nơi đây phong thủy cách cục cho mập mạp cùng người mù nói đơn giản một lần. Hai người đối phong thủy bên trên đồ vật cũng không thế nào giải, cho nên khi biết được cái này cầu dây là vì vững chắc nơi đây phong thủy cách cục mới tồn tại thời điểm, cũng không như trước đó Ngô Nhất cái này người biết chuyện biểu hiện rung động. Người mù bẹp mấy lần miệng hỏi: "Ngô gia, đã ngài nói cái này cầu dây từ khi xây thành về sau liền bị tại thạch tầng bên trong, như vậy không biết lúc này nó lại thấy ánh mặt trời, còn có thể không gánh chịu đến động chúng ta ba người trọng lượng? Nếu là không thể, vậy chúng ta ba cái chỉ sợ thật phải giống như bản gia nói như vậy, từ đống xương trắng bên trong lội qua đi." Ngô Nhất suy nghĩ một chút, cái này cầu dây trải qua hơn ngàn năm phong bế thức, lúc này hẳn là còn cùng năm đó không có gì khác biệt. Liền đi qua khẽ động mấy lần lộ ra ngoài kia đoạn dây thường lớn, cực kỳ rắn chắc mà có tính bền dẻo, xem ra ba người từ phía trên quá khứ vấn đề cũng không lớn. Nghĩ như vậy, ba người chính là thương nghị một phen, mập mạp vỗ bụng của mình nói: "Bản gia ta thể trọng tương đối lớn, nếu như ta ba người cùng đi, rất có thể sẽ đem cái này cầu dây rơi đoạn, cho nên bản gia ta xung phong nhận việc, trước một người quá khứ cho tập đoàn chúng ta trung ương quân tìm kiếm đường, đợi chút nữa tiểu Ngâu ngươi cùng người mù lại đi qua là được." Mập mạp nói xong, liền đem ba lô của mình trên lưng, nâng lên hai ống súng săn không chút do dự đạp lên cầu dây. Trong bóng tối, Nô Nhất chỉ có thể nhìn thấy mập mạp chỗ đánh mắt sói đèn tin ánh đèn cách mình càng ngày càng xa, mà lại trước mặt cầu dây cũng là lắc lư càng ngày càng kịch liệt, mảng lớn đá xanh vỏ bọc từ phía trên rụng xuống, rơi vào mộ táng trong hầm. Bất quá cũng may từ đầu đến cuối đều không có nghe được cầu dây muốn đứt gãy thanh âm, xem ra mập mạp có thể an toàn quá khứ vấn đề không lớn. Cầu dây cũng không có Nô Nhất trước đó trong tưởng tượng dài, qua ước chừng 3-4 phút đồng hồ về sau, Nô Nhất chính là nhìn thấy mập mạp tại đối diện dùng sức huy động trong tay mắt sói đèn tin, chắc là hắn đã đạt tới đối diện, ngay tại chào hỏi chính mình cùng người mù hai người mau chóng tới. Nô Nhất nhìn thoáng qua về sau chính là nói với người mù: "Người mù, chúng ta cũng mau chóng tới đi, mập mạp cháu trai kia vừa rồi tại bên kia dùng sức huy động đèn tin, chắc là nói cho chúng ta hắn đã an toàn đến bên kia. Xem ra cái này cầu dây cũng không có vấn đề gì, hai ta cộng lại cũng liền so với hắn nặng một chút, hẳn là sẽ không đoạn." Người mù nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chỉ là người mù đang nói xong về sau, đang chuẩn bị đi trên kia cầu dây, lại đột nhiên đem chân cho rụt trở về, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp bắt đầu, vội vàng nói: "Không đúng, Nô gia." "Thế nào người mù? Chỗ nào không đúng? Ngươi hoài nghi cái này cầu dây có vấn đề sao?" Người mù đưa tay chỉ đối diện, mặt mo trầm xuống, thấp giọng nói: "Nô gia, ngài mới vừa nói bản gia đến đối diện về sau, ở bên kia huy động đèn tin cho chúng ta đánh tín hiệu." "Hút, cái này không đúng. Nô gia, điểm ấy khoảng cách, bản gia làm gì không cần kêu nói cho chúng ta hắn đã đến, mà là muốn không nói tiếng nào, cho chúng ta dùng đèn tin đánh tín hiệu kia." Nô Nhất nghe vậy mà người, lập tức khẽ cười nói: "Có thể là mập mạp tên kia lười nhác mở miệng, cảm thấy huy động mấy lần đèn tin tương đối đơn giản, cái này không có gì đáng giá để ý, ngươi nhìn, mập mạp không còn đang bên kia." Nô Nhất nói, chính là lại quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy bên kia có thể nhìn thấy một đoàn đèn tin ánh đèn đang không ngừng lắc lư, nhưng là ngay tại Nô Nhất lời còn chưa nói hết thời điểm, kia ánh đèn lại là bá một chút, như vậy dập tắt. Quy 2 chương 240, bàn gia ta cũng nghe đến. Chương 240, bàn gia ta cũng nghe đến. Nô Nhất vừa định nói với người mù: "Ngươi nhìn mập mạp ở bên kia cầm cái đèn tin loạt chiếu, hiển nhiên chính là một chút sự tình đều không có a." Thế nhưng là ai ngờ, lời này còn không có từ bên miệng đã nói ra, lại là nhìn thấy đối diện ánh đèn như vậy dập tắt, nơi đó lại lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Nô Nhất lập xuống cũng là nhướng mày, trong lòng tự nhủ mập mạp tên này, đến tột cùng lại tại làm trò gì kia? Cái này êm đẹp làm sao còn một cây đèn tin cho tắt đi? Người mù cảm giác sao mà nhạy cảm, hắn gặp Nô Nhất đột nhiên đem lời cho ngừng lại, chính là trong lòng cảm giác nặng nề, không tự chủ lại đem thanh âm đệ thấp sơ qua, gấp giọng nói: "Nô, Nô gia, thế nào? Chẳng lẽ là bản gia bên kia quả nhiên là xảy ra điều gì tình trạng hay sao?" Nô Nhất lại đi bên kia nhìn mấy lần, có chút không xác định nói: Hẳn là sẽ không xảy ra trạng huống gì đi, lấy mập mạp thân thủ, có thể có vấn đề gì?" "Ân, nếu không dứt khoát chúng ta cũng mau chóng tới nhìn kỹ hang nói đi." Người mù lại là kéo lại Nô Nhất, nhắc nhở: "Nô gia, lúc trước bản gia trôi qua về sau sở dĩ không nói lời nào mà là dùng đèn tin cho ngài đánh tín hiệu, chỉ sợ là bên kia có cái gì tình trạng không cho phép hắn há mồm nói chuyện, cho nên chúng ta trôi qua về sau, ngài có thể tuyệt đối không nên lên tiếng, ngài trước hết đứng tại cầu dây bên kia quan sát một chút tình huống, sau đó lại tính toán. Yên tâm đi, mau chóng tới đi." Dứt lời, Nô Nhất chính là đi đầu hướng phía cầu dây bên trên bước quá khứ, người mù đi theo phía sau hắn, cầm trong tay đạo thánh xương tay, cho nên Ngô Nhất ngược lại cũng không sợ lúc này người mù sẽ mất dấu. Hai người tốc độ mặc dù không nhanh, thế nhưng là như cũ ép tới cái này cầu dây cách chi chi rung động, chóc ra đá xanh như mưa rơi thẳng hướng rơi xuống, đập chết theo trong hầm những cái kia hoàn chỉnh bạch cốt thỉnh thoảng sẽ phát ra hoành một chút đổ sụp thanh âm. Nô Nhất lúc này nói không khẩn trương đó cũng là giả, tuy nói mập mạp ngày bình thường thích mở chút cho đùa, thế nhưng lại cũng không sẽ chọn ở thời điểm này, vậy tại sao hắn lại đột nhiên một cây đèn tin liền cho nhốt kia? Chẳng lẽ là vừa vặn không có điện? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Lại một liên tưởng người mù lúc trước nói, mập mạp trôi qua về sau vì cái gì không mở miệng nói chuyện mà là hướng phía bên này đánh tín hiệu, Nô Nhất trong lòng cũng là càng thêm có chút bất an, hẳn là mập mạp đánh tín hiệu cũng không phải là muốn nhường cho mình đi qua, mà là tại cảnh cáo chính mình không muốn quá khứ. Nhưng là bây giờ đã đi lên cái này cầu dây, nói cái gì cũng đều chậm, mà lại mập mạp bây giờ còn đang đối diện, coi như thật có tình huống như thế nào, chính mình cũng nhất định phải kiên trì lên. Nghĩ được như vậy, Nô Nhất hít sâu một hơi. Người mù, chúng ta đã đi cái này cầu dây một nửa, lập tức liền có thể nhìn thấy tình huống bên kia, chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lại rón rén hướng phía trước đi vài bước, Nô Nhất sợ đánh cỏ động rắn, cho nên một mực đem đèn tin ánh đèn hướng xuống để ép, lúc này xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, chính là đột nhiên đưa tay đèn tin ánh đèn hướng phía đối diện soi quá khứ. Lúc đầu Nô Nhất đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đi đối mặt các loại cổ quái kỳ lạ sự vật, thế nhưng là lúc này chiếu trôi qua về sau xem xét, lại là không khỏi cái cầm đều nhanh kinh điệu. Chỉ gặp kia mộ táng hô đối diện, lại chính là cái này mộ huyệt cuối cùng, ngoại trừ có một cái cực đại vô cùng hình vuông bệ đá dán chặt lấy cuối mộ tường bên ngoài, đúng là thứ gì đều không có. Cái này, chấm dứt. Mập mạp kia, Nô Nhất hoảng sợ nói. Người mù ở phía sau cũng là vội vàng hỏi. Nô gia, ngài nói cái gì chấm dứt? Ta nói mộ huyệt chấm dứt. Không nghĩ tới cái này cầu dây quá khứ, lại chính là cái này mộ huyệt cuối cùng, mấu chốt là mập mạp cũng không thấy, xem ra quả nhiên là xảy ra điều gì tình huống. Đến mau chóng tới nhìn một cái, mập mạp cái này một người sống sờ sờ, vài phút trước đó còn ở lại chỗ này bên cạnh kia, làm sao đột nhiên liền nói không thấy đã không thấy tăm hơi kia. Nô Nhất nói liền lôi kéo người mù hướng bên kia bước nhanh tới, người mù vội vàng ở phía sau nhắc nhở. Nô gia, bên kia hẳn là có cái gì cơ quan cạm bẫy loại hình đồ vật, ngài tốt nhất trước đứng tại nơi khác quan sát cái cẩn thận lại đi qua. Hai người lúc này cũng không dám nói lớn tiếng, càng đi về phía trước, trong lòng liền càng là đè nén khó chịu, chỉ có thể ngừng thở từng bước hướng phía bên kia tới gần. Đi không có mấy bước, hai người chính là hạ cầu dây, dưới chân thêm ra đến một loạt thẳng tắp đi lên bệ đá đen dai nối thẳng đỉnh đoàn phương hình bệ đá. Thêm đá rộng lớn, mỗi một dai đều là từ cả tảng đá lớn đầu đắp lên mà thành, Nô Nhất đứng tại trên thềm đá phán đoán một chút vị trí, chính là phát hiện, lúc trước mập mạp tại dùng đèn tin cho mình đánh tín hiệu thời điểm, hẳn là cũng chính là tại mình lúc này vị trí này. Chỉ là nơi này nào có cái gì nguy hiểm kia? Mập mạp lúc ấy vì cái gì lại không dám nói chuyện kia? Mà lại, lúc này mập mạp chạy đi đâu kia? Chẳng lẽ là ở phía trên bệ đá? Lúc trước đứng tại cầu dây bên trên thời điểm, Nô Nhất chính là hướng kia trên bệ đá nhìn mấy lần, phía trên có thật nhiều hình thù kỳ quái cự thạch, lúc ấy Nô Nhất cũng không thấy đến mập mạp sẽ cố ý giấu ở những tảng đá kia đằng sau. Nhưng lúc này đứng tại trên bậc thang nhìn kỹ một vòng, trên thềm đá khẳng định là không có mập mạp bóng dáng, cũng chỉ có thể đi lên tìm xem nhìn. Tuy nói nơi đây có hơn 30 tầng thềm đá, thế nhưng là bởi vì thềm đá rất rộng nguyên nhân, cho nên đỉnh bệ đá độ cao cũng không cao, Nô Nhất lại để cho đạo thánh xương tay phía trước dò đường, chính mình cùng người mù hai người theo sát phía sau, không nhiều lắm một lát, chính là đi tới phía trên hình vuông trên bệ đá. Đi lên về sau, Nô Nhất lần đầu tiên nhìn thấy chính là phương này giữa đài ở giữa một khối đầu hình cự thạch, chừng 4 mét chi cao, chính đối thềm đá, tựa như là thủ hộ tại phương này trên đài hộ vệ, đúng là cho Nô Nhất một loại cự cao lâm hạ cảm giác áp bách. Người mù bò lên mấy tầng thềm đá, lúc này hô hấp thoáng có chút thô trọng, thấp giọng nói: "Nô gia, bàn gia, hắn có hay không tại phía trên này?" Nô Nhất một bên dùng đèn tin xung quanh nhìn quanh, một bên thấp giọng nói với người mù: "Còn không có tìm tới, bất quá cái này trên bệ đá làm sao nhiều như vậy hình thù kỳ quái tảng đá a, nhìn xem thật mẹ hắn." Do người, tựa như là bóp méo thân thể cự nhân đồng dạng. Hai người một bên thấp giọng nói, một bên tìm kiếm mập mạp thân ảnh, cái này bệ đá diện tích rất lớn, mà lại cự thạch lại nhiều, Nô Nhất cũng không biết mập mạp có thấy hay không phía bên mình ánh đèn, nếu như thấy được, tại sao vẫn chưa ra? "Nô gia, tảng đá kia tốt nhất giống có hoa văn." Người mù tại trải qua một tảng đá lớn thời điểm đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này cũng đừng quản hoa gì văn không tốn văn, tìm được trước mập mạp quan trọng, gia hỏa này đến tột cùng chạy đi đâu? Nô Nhất vừa dứt lời, chính là nghe được tiền phương đột nhiên truyền đến một đạo giọng trầm thấp. "Tiểu nô, mau tới đây, bàn gia ta ở chỗ này kia." Nô Nhất nghe xong lập tức vui mừng, quá tốt rồi, mập mạp không có chuyện. Tiếp lấy chính là lôi kéo người mù đã sắp qua đi, thế nhưng là ai ngờ, Nô Nhất bước chân còn không có mở ra, miệng lại là đột nhiên bị người từ phía sau bưng kín, một đạo thanh âm quen thuộc tại Nô Nhất bên tai trầm thấp vang lên. "Cậu Nhật, đừng đi qua." Thanh âm kia, bàn gia ta cũng nghe thấy. Quy 2 chương 241, trong bóng tối tồn tại. Chương 241, trong bóng tối tồn tại. Bất thình lình bị người cho từ phía sau bịt miệng lại, ngay sau đó lại nghe thấy đối phương ở bên tai mình lưu lại, Nô Nhất kịp phản ứng trong nháy mắt đó, cảm giác được da đầu của mình đều muốn nổ tung. Mẹ nó vừa mới yên tĩnh trong chốc lát, đây cũng là chỉnh cái nào một màn. "Béo, mập mạp." Nô Nhất thấp giọng kêu một tiếng. Mà đúng lúc này, tiền phương lại một lần truyền đến loại kia giọng trầm thấp, tựa hồ có chút lo lắng. "Tiểu nô, tranh thủ thời gian tới a, bên kia mẹ hắn gặp nguy hiểm." Nô Nhất lần này là thật luống cuống, mình tuyệt đối không phải xuất hiện nghe nhầm, vội vàng đẩy ra che tại miệng mình bên trên tay, đem một mực để ép đèn tin ánh đèn hướng phía sau mình chiếu đi, chỉ thấy người này đích thật là mập mạp không thể nghi ngờ, thế nhưng là phía trước kia truyền đến thanh âm là chuyện gì xảy ra? Mà lại nghe người kia ngữ khí cũng rất giống chính là mập mạp ngữ khí a. Chẳng lẽ nơi này có hai người mập mạp? T. Nô Nhất cũng không khỏi bị chính mình ý nghĩ này làm cho giật mình, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút cảnh giác, may mắn lúc này mình đã không còn là cái kia lính mới tò te lăng đầu tinh tiểu tử, bằng không không phải bị hủ chết không thể. Lúc này mập mạp mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng âm trầm, trên thân ngược lại là không có bị thương gì thế, chỉ là không biết vì cái gì, tay hắn đèn tin cầm ở trong tay cũng không có mở ra. Tại Ngô Nhất nhìn hắn chằm chằm thời điểm, mập mạp cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nhất, nhìn thấy Ngô Nhất đầy mắt khẩn trương cùng cảnh giác, chính là thấp giọng trấn an nói: "Tiểu Ngô, ngươi trước chớ khẩn trương, ta cũng không biết bên kia đến tuột cùng có cái quái gì đang tắc quái, những chuyện khác đợi chút nữa sẽ giải thích cho ngươi, tóm lại ngươi trước đừng đi qua." Mập mạp dứt lời liền muốn lôi kéo Ngô Nhất hướng bên cạnh cự thạch đằng sau trước giấu đi, nhưng lại bị một bên người mù cho một thanh lại đem Ngô Nhất túm trở về, người mù trong tay thật chặt nắm chặt lính dù đao, mặt hướng mập mạp bên kia, mặt già bên trên cũng là hơi nghi hoặc một chút nói: "Ngài, ngài là bản gia?" Trước đó đầu thanh âm kia là. Mập mạp nghe vậy trực tiếp giận dữ, đem người mù trong tay lính dù đao vết đao hướng xuống hất lên, thấp giọng mắng: "Người mù ngươi cháu trai này, nói cái gì mê sảng kia? Bản gia ta thanh âm ngươi cũng nghe không hiểu rồi. Phía trước thanh âm kia ta cũng nghe đến, đây không phải là tác địa." Người mù lại vẫn như cũng là cực kỳ không yên lòng, đem Ngô Nhất mơ hồ ngăn ở phía sau, hai người đều hướng sau chậm rãi lui lại mấy bước, cùng mập mạp kéo ra mấy bước khoảng cách. Ngô Nhất toàn thân trên dưới cũng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt cái đầu. Tự nhiên cũng là minh bạch người mù ý tứ, tại cái này hắc ám đại vương bên trên, phía trước có một đạo thanh âm của mập mạp truyền đến, mặt sau này lại ra một tên mập, ai biết cái nào là thật, cái nào là giả. Từ tiến vào cái này cổ mộ về sau, chuyện ly kỳ cổ quái thật sự là nhiều lắm, người mù khẳng định là lo lắng người này trước mặt không phải mập mạp. Ngô Nhất từ ngực nuốt nước miếng một cái, một bên cùng người mù về sau chậm rãi lui, một bên trong tay cầm thần cấp phi hổ trảo. Mập mạp thấy thế, trên mặt càng là có vẻ hơi lo lắng. "Ai ta nói các ngươi hai cái? Ngươi nhìn một cái các ngươi trên thân tất cả đều là sơ hở, bản gia ta muốn hại các ngươi, còn cần chờ đến lấy các ngươi kịp phản ứng sao?" Mập mạp lời nói này ngược lại là vô cùng chân thành, Ngô Nhất cùng người mù trong lòng hai người cũng đều nổi lên nói thầm, nhưng vẫn là không dám tùy tiện quá khứ. Ngô Nhất trầm ngâm một lát thấp giọng hỏi: "Đèn tin cầm tay của ngươi kia, ngươi làm sao đem ánh đèn cho nhốt? Lúc trước chúng ta bảo ngươi, ngươi tại sao không trở về cái nói?" Mập mạp nghe được chỗ này mắng một tiếng: "Mẹ nó, ta vừa tới đến bên này chính là cảm thấy nơi này có chút không đúng, liền vội vàng xoay người sang chỗ khác dùng đèn tin ánh đèn cho ngươi đánh tín hiệu, cũng không biết ngươi có hay không thấy rõ ràng, ta dùng ánh đèn vẽ là cái xiên, ý tứ chính là nói cho ngươi đừng vội lấy tới. Thế nhưng là ai biết trùng hợp như vậy, vừa vẽ lên không có mấy lần, đèn tin liền không có điện." Mập mạp nói đến chỗ này, chỉ Ngô Nhất sau lưng ba lô: "Ngươi cũng biết, dự bị tin cùng leo núi trên mũ giáp chiến thuật bắn đèn đều tại ngươi cái kia trong ba lô, trên người của ta không có dự bị tin, tự nhiên không có cách nào lại cùng các ngươi liên hệ." Ngô Nhất gặp mặt trước mập mạp nói đạo lý rõ ràng, cũng là đối tín nhiệm hơn phân nửa, nhưng vẫn là bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi vừa tới đến phía dưới trên thềm đá, đến tột cùng gặp cái gì không đúng sự tình? Trước đó ngay cả lời ngươi cũng không thể nói, ta cùng người mù còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc nữa nha." Ta nhổ vào: "Bắt cóc cái chim, ai có thể trói ở bàn ra ta?" Mập mạp vừa nói vừa chỉ trước đó phương trong bóng tối, thấp giọng nói: "Ta lúc trước từ kia cầu dây truy cập đến, tại trên thềm đá còn không có đứng vững gót chân, lại đột nhiên nghe được có người tại nói nhỏ vụng trộm nói chuyện, tâm ta nói chẳng lẽ nơi này còn có người khác. Ta cẩn thận nghe ngóng, thanh âm chính là từ cái này cấp trên truyền xuống, ta sợ đánh cỏ động rắn cho nên vẫn đều không có mở miệng nói chuyện, mà là cho các ngươi đánh mấy cái tín hiệu, thế nhưng là gặp phải không có điện. Ta nguyên bản cũng nghĩ chờ các ngươi sau khi tới sẽ cùng nhau đi lên, thế nhưng là lại nghĩ một chút ít người mục tiêu nhỏ cũng tốt làm việc, trước hết ghim súng đi lên. Quả nhiên, ta đi lên về sau lập tức liền lại nghe thấy kia thanh âm xì xào bàn tán, chẳng qua là khi bản ra ta cẩn thận nghe vài câu về sau, liền biết chuyện này, mẹ nó không có đơn giản như vậy." Người mù vội vàng hỏi: "Bản ra, chỉ giáo cho, ngài nghe được cái gì?" Mập mạp trên mặt lại cũng là lộ ra một tia hiếm thấy khẩn trương, hướng bên kia trong bóng tối nhìn mấy lần, thanh âm ép thấp hơn: "Ta lúc đầu không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt nói ra sự thật, thế nhưng là ta không nói ra các ngươi lại không tin bản ra trong sạch, chỉ là sau khi ta nói ra, hai người các ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ hãi." Mập mạp nói, lại đi trước đụng đụng. Lúc ấy bên kia tiếng nói quá nhỏ, ta không nghe rõ bọn hắn nói là cái gì nội dung, nhưng là ta lại nghe ra kia người nói chuyện là ai. Ngô Nhất gặp mập mạp nói đến chỗ này lại ngừng lại, không khỏi cảm xúc trở nên có chút vội vàng dao động, vừa định để mập mạp mau nói, lại là phát hiện mập mạp ánh mắt tại chính mình cùng người mù trên thân quét tới quét lui, khốn hoặc một lúc sau chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ, ngươi nói kia người nói chuyện là ta cùng người mù hay sao? Người mù ở một bên cũng là biến sắc, cái này sao có thể? Mập mạp lại là cổ quái nhìn hai người một chút, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nếu không phải bản gia ta ngay từ đầu liền biết hai ngươi tại cầu bên kia còn không có tới đây chứ, chỉ sợ ta cũng cùng các ngươi vừa rồi đồng dạng nghe được thanh âm liền chạy đi qua. Bất quá bây giờ cũng không phải các ngươi có tin hay không lời ta nói thời điểm, sự thật liền bày ở trước mắt, phương này trên đài tựa hồ ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, còn có người khác. Mà lại người này còn giống như có thể học chúng ta thanh âm nói chuyện, cho nên, đợi chút nữa nếu là nghe được tiếng nói chuyện, có thể tuyệt đối đừng tùy tiện quá khứ. Mập mạp vừa nói vừa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt mày giận dữ, thấp giọng quát: "Ta đã biết, rảnh." Quy 2 chương 242, khắc ở trong đá hải tử. Chương 242, khắc ở trong đá hải tử. Nô Nhất cùng người mù đều bị mập mạp cái này trái ngược ứng dọa cho nhảy một cái, vội vàng hỏi mập mạp biết cái gì. Mập mạp biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, nhưng không có lập tức trả lời hai người vấn đề, mà là trước giấu đến một bên cự thạch đằng sau. Nô Nhất cùng người mù lúc này đối với mập mạp thân phận cũng không có cái gì hoài nghi, liền cũng là cùng nhau đi theo. Ba người ẩn nấp tại cự thạch đằng sau, trong lòng cũng hơi có một điểm cảm giác an toàn. Nô Nhất lúc này lại thấp giọng hỏi một lần mập mạp, mập mạp hung tợn nhổ nước miếng, vừa muốn nói chuyện, nhưng là cách đó không xa lại là đột nhiên vang lên len ken thùng thùng tiếng đánh. Loại thanh âm này cực kỳ thanh thúy, nghe giống như là dùng gậy sắt loại hình kim loại đánh nơi này quái thạch phát ra tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, nghe vào có chút chói tai. Mà lại để Ngô Nhất ba người sắc mặt đều có chút khó coi chính là, thanh âm này ở phía xa mấy cái vị trí phân biệt vang lên mấy lần về sau, chính là bắt đầu chậm rãi hướng phía ba người nơi ở nhích lại gần. Tại loại này hắc ám mà yên tĩnh trong huyệt mộ, kia đinh đinh đương đương thanh âm từ xa đến gần sinh ra áp bách, tựa như một thanh đao nhọn một tấc tới gần mình nhất hầu, khiến cho ba người thân thể đều là căng cứng, hô hấp cũng đi theo trở nên cực kỳ thô trọng. Nương, cái này tới vẫn là tới. Mập mạp tựa ở cự thạch mặt sau, thấp giọng mắng một câu về sau, chính là đem bàn tay vào trong ba lô bắt đầu cấp tốc lục lọi. Ngô Nhất thì là bị thanh âm kia quấy đến tâm phiền ý loạn, loại này bị từng bước một tới gần sinh ra áp lực xa so với đối phương trực tiếp xuất hiện tại trước chân phải lớn nhiều. Lúc này nghe thanh âm đối phương tựa hồ đã đi tới 3-4 mét chỗ khối cự thạch này bên cạnh, kim loại đánh hòn đá thanh âm càng thêm lộ ra chói tai, Ngô Nhất cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, trong tay nắm chặt thần cấp phi hổ trảo, chuẩn bị đợi chút nữa tại cùng đối phương gặp mặt trong nháy mắt, mặc kệ nó mọi việc, trước hết dùng phi hổ trảo đem đối phương chế phục. Chỉ là để không ai từng nghĩ tới chính là, kia đánh hòn đá thanh âm, vậy mà tại 3-4 mét vị trí vang lên mấy lần về sau liền bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đình chỉ. Toàn bộ trên bình đài lập tức lại lâm vào trước đó tĩnh mịch bên trong, an tĩnh chỉ còn lại có Ngô Nhất ba người kia buồn chồn đồng dạng tiếng tim đập. Loại này bao tô tiến đến trước đó đột nhiên yên tĩnh, là nhất là để nén, ba người một mực tại nguyên địa đợi 2-3 giây, thế nhưng là bên kia vẫn như cũng là không tiếp tục sinh ra chút điểm động tĩnh. Ngô Nhất cũng không biết là kích động vẫn là sợ hãi, thân thể có chút không tự chủ được lay động, trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này nếu là chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ không đợi đối phương hiện thân, chính mình ba cái trong lòng liền sẽ tất cả đều loạn thành một bầy, dứt khoát không như thế lúc trước hết giết đối phương một trở tay không kịp. Cậu Nhật, một bên nghĩ như vậy, Ngô Nhất chính là một tay cầm thần cấp phi hổ trảo, một tay đánh lấy mắt sói đèn tin, vọt tới phía dưới liền xông ra ngoài. Nhưng lại không nghĩ tới, Mập Mạp cùng Ngô Nhất ý nghĩ lúc này giữ vững nhất trí, ngay tại Ngô Nhất thoát ra ngoài trong nháy mắt đó, Mập Mạp động tác nhanh hơn một bước, trước Ngô Nhất trước đó nhảy ra ngoài. Đồng thời Mập Mạp đem hai tay giơ lên, bưng lên mới vừa từ trong ba lô lấy ra súng báo hiệu, hướng về phía lúc trước kia tiếng đánh vị trí liền mở ra một thương. Siêu. Pháo sáng trên không trung chỉ là vạch ra một đạo ngắn ngủi quy tích, sau đó liền hung hăng đâm vào bên kia trên một tảng đá lớn. Ủng ngục cục sau khi rơi xuống đất, đột nhiên phát ra quang mang chói mắt, chiếu toàn bộ to lớn trên bình đài sáng như ban ngày. Ngô Nhất thấy thế, cũng là vội vàng nheo mắt lại lui trở về, trong lòng tự đủ Mập Mạp một thương này mở thật sự là vừa đúng, tại loại này hắc ám địa phương đột nhiên sử xuất pháo sáng, không phải đem đối phương trong mắt cho lóe mù không thể. Mập Mạp lúc trước thời điểm nổ súng đoán chừng là nhắm mắt lại mở, cho nên lúc này căn bản cũng không có nhận pháo sáng ảnh hưởng, hắn nhanh chóng đem súng báo hiệu cắm ở bên hông, sau đó từ trên vai giơ xuống hai ống súng săn, động tác nhanh chóng căn bản cũng không giống như là cá thể hình mập mạp. Ngay sau đó, Mập Mạp chính là không chút do dự bắt cò, liên tiếp 3 phát đạn, hướng phía pháo sáng lúc này bộc phát ra trong bạch quang bắn tới. Phanh phanh phanh. Bên kia lập tức truyền đến 3 tiếng đạn cùng hòn đá tiếng va đập, Mập Mạp nhướng mày, không có đánh trúng. Lúc này, pháo sáng chướng mắt bạch quang cũng là dần dần trở nên nhu hòa xuống dưới, Mập Mạp híp mắt nhìn chằm chằm bên kia, lúc trước căn cứ tiếng đánh vị trí để phán đoán, hoàn toàn chính xác chính là mình đạn xạ kích vị trí mới đúng. Thế nhưng là lúc này nhìn chăm chú nhìn lên, lại là suýt nữa dọa đến trong tay mình hai ống súng săn đều cho rơi trên mặt đất. Nô Nhất ngay tại Mập Mạp bên cạnh, đối với Mập Mạp phản ứng cũng xem ở trong mắt, lập tức trong lòng kinh ngạc, đến tột cùng bên kia là ai, vậy mà có thể đem xưa nay không sợ trời không sợ đất Mập Mạp dọa cho thành dạng này. Nghĩ như vậy, Nô Nhất cũng là lại từ cự thạch đằng sau lần nữa thò đầu ra, hướng phía bên kia nhìn lại, hắn lần đầu tiên là hướng cự thạch phía trước nhìn, chỉ là xem xét phía dưới lại là phát hiện, nơi đó người nào đều không có, đang kinh ngạc thời điểm, lại đem ánh mắt về sau di động, thấy được trên đá lớn, lúc này thân thể chính là cứng đờ, trên mặt tuân gia thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ gặp khối kia lại phương vừa tròn quái thạch, ở một bên pháo sáng mãnh liệt chùm sáng chiếu xuống, lại là trở nên trong suốt bắt đầu, chợt nhìn lại ngược lại là cùng giống như hổ phách không hai. Chỉ là, lệnh Ngô Nhất cùng Mập Mạp sinh ra lớn như vậy phản ứng, tự nhiên cũng không phải là cái này cự thạch biến hóa, mà là bởi vì lúc này tại kia trong suốt cự thạch bên trong, lại là hiện ra một cái màu đen đẫm ảnh. Nhìn kia hình dạng, chính là một cái trai trai cởi chuồn tiểu hải nhi, mà lại lúc này rõ ràng có thể nhìn thấy, đứa bé kia phần bụng cùng bụng mấy cái bộ vị, còn tại một chút có chút rung động. Là sống. Mãi cho đến pháo sáng ánh sáng dần dần trở nên yếu đi xuống tới, cự thạch kia nhan sắc mới lại bắt đầu nhanh chóng tăng thêm, đem nó bên trong tiểu hài nhi âm ảnh cho một lần nữa che lại. Mập Mạp lúc này cũng là tỉnh táo lại, hít vào một hơi về sau thấp giọng mắng: "Mẹ hắn, ta vừa rồi tưởng rằng mấy cái trong rừng rậm gặp phải loại kia hoàng bì tử tại học người nói chuyện, không nghĩ tới lại là đứa bé này quỷ hồn ở chỗ này quấy rối." Nô Nhất cũng là âm thầm chấn kinh, cự thạch kia bên trong, làm sao khảm sẽ là tiểu hài nhi kia? Đạo này ý nghĩ lóe lên phía dưới, Nô Nhất lại thầm nghĩ trong lòng không tốt, tranh thủ thời gian lôi kéo người mù hướng bên cạnh lui lại mấy bước, nhìn xem lúc trước ba người ẩn thân khối cự thạch này, đối Mập Mạp nói: "Đã tảng đá kia bên trong có tiểu hài nhi, những đá này bên trong chỉ sợ cũng có, chúng ta phải đề phòng lấy một chút, ai biết cuối cùng là cái quái gì." Mập Mạp có chút không dám tin tưởng nói: "Đây không có khả năng đi, nơi này nhiều như vậy tảng đá lớn, nếu là mỗi cái đều nếu như mà có, được bao nhiêu tiểu hài nhi à? Nơi này cũng không phải mộ táng hố." Mập Mạp nói, liền lại đem súng báo hiệu đối hướng một chỗ cự thạch so sánh dày đặc vị trí, lần nữa bắn ra đi một viên pháo sáng. Q2 chương 243, không năm nhiều hơn trước đây khí tức. Chương 243, không năm nhiều hơn trước đây khí tức. Phương này trên đài hình thù kỳ quái cự thạch thật sự là nhiều lắm, cái này một viên pháo sáng không có bay ra rất xa chính là phanh một tiếng đụng vào, sau đó rơi xuống mặt đất lăn mấy lần liền tách ra quang mang chói mắt. Nô Nhất cùng Mập Mạp đều là dùng sức rủi rủi con mắt, để cho mình mau sớm đi thích hướng phía trước sáng ngời, không kịp chờ đợi nheo mắt lại hướng phía trước đi xem. Viên kia pháo sáng vừa lúc là rơi vào mấy khối cự thạch ở giữa, nhìn nó rơi xuống vị trí ngược lại là vừa đúng, kia chung quanh mấy khối cự thạch lập tức bị chiếu sáng như tuyết, cùng lúc trước kia một tảng đá lớn, không biết là nguyên lý gì, bọn chúng mặt ngoài nhan sắc cũng bắt đầu nhanh chóng ít đi. Không đợi mấy lần, những này cự thạch chính là lại biến thành loại kia gần như trong suốt hổ phách nhan sắc, mà tại trong suốt cự thạch bên trong, từng cái tiểu hài nhi âm ảnh lần nữa dần dần hiện lộ ra. Lúc trước nhìn thấy một đứa tiểu hài nhi âm ảnh, Lô Nhất hai người đã là có chút lớn bị kinh ngạc, lúc này lại đột nhiên nhìn thấy 4-5 cái loại này khảm tại trong viên đá tiểu hài nhi âm ảnh, hai người cho dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng là không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nhất là trong này mỗi cái âm ảnh động tác cũng đều không hề giống nhau, có thẳng tắp thân thể đứng tại cự thạch bên trong, có thì là như cái tôm bự nhân đồng dạng hai tay ôm đầu gối co do thân thể, còn có âm ảnh làm ra chạy, tiến lên tư thế. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, những đứa bé này mà âm ảnh, nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, bọn hắn mỗi một cái thân thể đều là tại có chút rung động, giống như ở bên trong duy trì hô hấp đồng dạng. Nô Nhất nhìn mấy lần về sau cũng là toàn thân cũng bắt đầu không thoải mái, cái này trên bình đài tại sao có thể có nhiều như vậy khảm tại trong viên đá tiểu hài như kia. Mà lại, cái này đều mấy ngàn năm đi qua, những đứa bé này mà thấy thế nào bộ dáng còn có hô hấp đâu. Chẳng lẽ từng cái thật là sống không thành. Mập mạp lúc trước còn chưa tin cái này mỗi tảng đá bên trong đều có tiểu hài nhi, lúc này sau khi xem càng là chấn kinh, mượn pháo sáng ánh sáng còn chưa tan đi đi, quét một vòng cái này to lớn bình đài, phía trên san sát quái thạch số lượng căn bản là số không rõ, thấp giọng mắng. Ta dựa vào, nhiều như vậy trong viên đá đều có tiểu hài nhi, bọn hắn là thế nào đi vào à? Mà lại chúng ta đều đã đến cái này mộ huyệt cuối cùng, cũng không thấy được cái gì mộ thất, chẳng lẽ chúng ta trước đó tất cả đều phán đoán sai lầm, nơi này căn bản cũng không có cái gì mộ chủ nhân, mà là thật dùng để mai táng những đứa bé này mà. Nô Nhất lúc này cũng có chút không xác định bắt đầu. Không nên a, nơi này vị trí địa lý thật sự là quá tốt rồi, mà lại bị tốn công tốn sức cải tạo phong thủy cách cục, nơi này đơn giản so một chút trong lịch sử ghi lại hoàng đế lăng tẩm đều muốn giấu gió tụ khí nhiều, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là vì những đứa bé này mà xây kia. Trừ phi năm đó kẻ thống trị là cái nhà từ thiện, muốn dùng cái này phong thủy lớn mộ để đền bù những này chết đi tiểu hài nhi, nếu không, cái này căn bản liền nói không thông. Nô Nhất cùng Mập Mạp hai người lúc trước chỉ lo nhìn những đá này, lại là vẫn luôn không có chú ý tới một bên người mù sắc mặt, người mù lúc này nghe được Nô Nhất nói lời, đột nhiên thở dài, sau đó ngựa khí cổ quái nói: "Ai, Nô gia, cái này mộ chủ nhân đã dùng những đứa bé này mà làm tế phẩm đi thỏa mãn chính hắn trường sinh nguyện vọng, lại thế nào có thể sẽ nhân từ đi dùng như thế quy mô hùng vĩ một chỗ phong thủy bảo huyệt để đền bù tiểu hài nhi kia?" Lão phu mặc dù con mắt không nhìn thấy, thế nhưng là nghe ngài cùng bản gia nói tới về sau, trong lòng cũng minh bạch trước mắt là cỡ nào tràn diện. Những này bị đính vào trong viên đá tiểu hải nhi, chỗ nào là cái gì được bù đắp à? Cách làm này rõ ràng chính là đem những đứa bé này mà thân thể cùng linh hồn vĩnh cựu giam cầm tại này sơn thạch bên trong, vĩnh sinh làm nô, không được siêu thăng à? Nô Nhất nghe vậy thần kinh siết chặt. Chẳng lẽ cũng là bởi vì những đá này khốn trụ linh hồn của bọn hắn, cho nên lúc trước tại kia thung lũng bên trong, bọn hắn mới có thể một mực tồn tại sao? Người mù cười khổ lắc đầu, đạo: "Nô gia, hai chuyện này ở giữa phải chăng có liên quan gì? Chúng ta không có bằng chứng cũng vô pháp phán đoán, bất quá trải qua ngài cái này một nhắc nhở, lão phu giống như biết nơi này là địa phương nào." "Địa phương nào?" Người mù dừng một chút, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, ngựa khí ngưng trọng mà có chút run rẩy nói: "Nếu như lão phu không có phán đoán sai lầm, nơi này hẳn là năm đó những đứa bé này mà bị xử tử địa phương, nói cách khác, nơi này hẳn là tế tự dùng." "Tế đàn?" "Tế đàn?" Nô Nhất trong đầu hoành sắp vỡ, lập tức kia từng cái tiểu hài nhi ở chỗ này bị sống sờ sờ xử tử tràn diện liền không tự chủ xuất hiện ở trước mắt, như nơi này thật là tế đàn, như vậy tại mấy ngàn năm trước, nơi này nhất định là một chỗ máu chảy thành sông chi địa. Như vậy tưởng tượng, Nô Nhất thậm chí đột nhiên cảm thấy, nơi này không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy an tĩnh, mà là loáng thoáng có thể nghe được từng tiếng tiểu hài nhi trước khi chết cái chủng loại kêu kêu rên tuyệt vọng. Ngay tại Nô Nhất như thế ngây người một cái mắt, Mập Mạp lại là đột nhiên la hoảng lên: "Ta dựa vào, cái này, trong này tiểu hài nhi, mẹ hắn, chính là sống." Nô Nhất vội vàng từ người mù trong lời nói lấy lại tinh thần, xông Mập Mạp nói: "Đúng, cái này đích xác là rất cổ quái, những đứa bé này mà bị khảm tại trong viên đá mấy ngàn năm, thế nhưng là bản thân lại là giống như có hô hấp, trên dưới chập trùng rất rõ ràng, điểm này ta lúc trước cũng phát hiện." Ai ngờ Mập Mạp lại là lắc đầu, run rẩy chỉ vào cách đó không xa một vị trí, nói: "Bàn gia, ta không phải nói hắn có hô hấp, ta nói là trong này tiểu hài nhi là sống." "Cậu Nhật, chính ngươi quay đầu nhìn xem liền rõ ràng, đứa bé trai kia giống như cùng vừa rồi tư thế có chút không giống." Nô Nhất nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là vừa lúc này bên kia pháo sáng cũng đã thiêu đốt đến cuối cùng, Nô Nhất đành phải mở ra mắt sói đèn tin hướng phía Mập Mạp chỉ cái kia cự thạch nhìn lại, cái này xem xét phía dưới cũng là lập tức trợn mắt hốt mồm. Khối cự thạch này bên trong tiểu hài nhi âm ảnh, Nô Nhất lúc trước mượn nhờ pháo sáng ánh sáng nhìn rõ rõ ràng ràng, liền bị khảm tại cự thạch vị trí trung tâm, bảo trì thẳng tắp đứng nghiêm, thế nhưng là lúc này lại là có biến hóa, bên trong âm ảnh rõ ràng là hướng phía cự thạch một bên tới gần một chút, mà lại tay chân đều có chút nâng lên, giống như muốn rón rén từ cự thạch bên trong đi tới đồng dạng. Nô Nhất hít một hơi thật sâu, trong lòng trấn an chính mình đây cũng là chính mình trước sau nhớ lầm hoặc là chính là mình đèn tin tia sáng chiếu xạ góc độ không đúng, những đứa bé này mà bị khảm tại trong viên đá mấy ngàn năm, căn bản cũng không có thể sẽ ra. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác sự tình có trùng hợp, ngay tại Ngô Nhất dùng đèn tin chiếu vào khối cự thạch này ngây người trong chớp nhoáng này, ở trong đó khảm tiểu hài nhi nửa nâng lên chân nhỏ, lại chậm rãi hướng phía cự thạch rìa ngoài duỗi động một chút, cái này biên độ mặc dù không lớn, thế nhưng lại bị Ngô Nhất nhìn rõ rõ ràng ràng. Quy 2 chương 244, thi cá dầu ngọc. Chương 244, thi cá dầu ngọc. Tại tận mắt thấy Tiểu Hải Nhi âm ảnh động một khắc này, Nô Nhất lập tức như rơi vào hầm băng, cái này chết mấy ngàn năm Tiểu Hải Nhi thật chẳng lẽ có thể từ trong viên đá chui ra ngoài sao? Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại là lại khiến người ta căn bản là không có cách đi hoài nghi, mà lại mắt thấy đứa bé kia nâng lên mũi chân đã cách cự thạch biên giới càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, đứa bé này liền thật muốn từ bên trong chạy ra. Nô Nhất lập tức vừa sợ sợ lại rung động, cũng không biết nên nói cái gì, mập mạp kịp phản ứng về sau, vội vàng thọc Nô Nhất một chút. Bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, ngại ngại, ba người chúng ta đến mau chóng rời đi cái này tế đàn, phía trên này tất cả đều là loại này tảng đá, vạn nhất bên trong Tiểu Hải Nhi từng cái đều chui ra ngoài, vậy chúng ta ba cái cũng liền đi theo thành cái này trong mộ lao nhi tế phẩm. Người mù ở một bên đem Nô Nhất cùng mập mạp cũng nghe được rõ ràng, làm rõ chân tướng về sau, đột nhiên kinh nghi bất định nói: "Không đúng, Nô gia, những đứa bé này mà bị vây ở cự thạch bên trong nói ít cũng có mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm bọn hắn đều vẫn luôn không có động tác, không có đạo lý ba người chúng ta đến một lần bọn hắn liền vừa lúc ra a. Không phải là ba người chúng ta tại cái này trên tế đài phát động cái gì cơ quan mới đưa đến bọn hắn một lần nữa tỉnh?" Mập mạp nói tiếp: "Cơ quan? Nơi nào có cái gì cơ quan? Cái này trên tế đài ngoại trừ những này đựng đầy Tiểu Hải Nhi tảng đá lớn bên ngoài, không có cái gì. Ta nhìn chúng ta chính là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, sự tình gì đều vừa vặn bị chúng ta ba cho đội kịp. Nương, phí hết hơn nửa ngày khí lực không chỉ có cái gì bảo bẽ đủ ỉn không tới tay, còn đụng phải như thế một đám không biết là cương thi vẫn là tiểu quỷ đồng dạng Tiểu Hải Nhi, thật sự là gặp xui xẻo." Nô Nhất dùng đèn tin lại chiếu chiếu những vị trí khác mấy khối cự thạch, quả nhiên là phát hiện những đứa bé kia mà tư thế, động tác cũng đều có cải biến, từng cái tựa hồ muốn dây rủa lấy từ cự thạch bên trong đi tới đồng dạng. Bất quá tại lại nhìn vài lần về sau, Nô Nhất lại là phát hiện một chút không đúng, những đứa bé này mà mặc dù tại cự thạch bên trong vị trí cũng đều có biến hóa, nhưng lại tựa hồ có quy luật mà theo, giống như tất cả đều là hướng phía một cái nào đó cố định phương hướng đang di động. Nô Nhất lại cau mày suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện, những này cự thạch bên trong Tiểu Hải Nhi âm ảnh di động phương hướng, vậy mà tất cả đều là hướng phía trước đó rơi vào khối kia khu vực ở giữa pháo sáng vị trí. Là ánh sáng. Nô Nhất trong lòng lập tức run lên. Chẳng lẽ trong này Tiểu Hải Nhi đối với tia sáng cực kỳ mất cảm, chỉ cần cảm nhận được nơi nào có tia sáng tồn tại, liền sẽ thức tỉnh đồng thời hướng phía nguồn sáng ngang nhiên xông qua. Nô Nhất nghĩ được như vậy, chính là cảm thấy rất có khả năng, chính là nhanh chóng đem ý nghĩ này nói ra, mập mạp sau khi nghe nói, muốn thật là ngươi nói dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta chỉ cần hướng phía mấy cái này cự thạch đằng sau tái phát ra hai cái pháo sáng, bọn hắn chẳng phải lại đường cũ trở về sao? Nô Nhất gặp mập mạp nói liền muốn làm như vậy, vội vàng tiến lên ngăn lại, tức giận nói: "Ta nói ngươi làm sao lại giống như gấu chó lớn tách ra bắp nô, chỉ lo bên này không để ý bên kia à? Ngươi làm như vậy đích thật là có khả năng để mấy cái này Tiểu Hải Nhi trở về chỗ cũ, thế nhưng là ngươi đừng quên chung quanh nơi này có nhiều như vậy cự thạch, ngươi lại nhiều phát xạ mấy cái pháo sáng, liền thật muốn đem tất cả Tiểu Hải Nhi đều hấp dẫn ra." Người mù ở một bên lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đông nhiên nói: "Nô gia, cái này, đây không phải tảng đá, đây đều là thi cá dầu ngọc. Ông trời của ta a, lão phu biết. Nô gia, chúng ta vẫn là nghe bản gia lời nói, tranh thủ thời gian lui về kia trên thềm đá đi." Nô Nhất mặc dù không biết cái gì là thi cá dầu ngọc, thế nhưng là nghe cái tên này liền biết tuyệt không phải cái gì loại lương thiện, một bên đỡ người mù hướng kia thềm đá phương hướng đi, vừa nói: "Người mù, ngươi nói cho ta biết trước cái gì là thi cá dầu ngọc. Cái này nghe làm sao như vậy tà tính kia?" Người mù xoa xoa trên trán mồ hôi dị, trước dặn dò Nô Nhất cùng mập mạp tranh thủ thời gian trước đem đèn tin tia sáng đè thấp, tuyệt đối đừng lại đem tia sáng đối những cái kia cự thạch chiếu xạ, sau đó mới nhanh chóng đem thi cá dầu ngọc sự tình nói ra. Người mù nói: "Cái này thi cá dầu ngọc nghe giống như là một loại ngọc thạch danh tự, thế nhưng là trên thực tế, thi cá dầu ngọc lại là thời cổ nắm giữ tại số ít người trong tay một loại vu thuật. Loại vu thuật này tà ác mà tàn nhẫn, nói đến chính là vì lúc ấy trên xã hội đám kia địa vị cao thượng đám người mà thiết kế. Loại này người, thường hết thế gian vinh hoa phú quý, cả một đời coi trọng nhất chính là tự thân tính mệnh cùng nhà mình bảo vật, cho nên bọn hắn liền bức thiết cần tìm tới một nhóm đối với mình trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi tử sĩ đến thủ hộ bọn hắn, cũng liền có thi cá dầu ngọc vu thuật xuất hiện. Đang thi triển loại vu thuật này trước đó, bọn hắn sẽ phái người đi âm hàn chi địa tìm kiếm một loại trời sinh thuần âm cá bột tiến hành nuôi dưỡng. Về phần loại cá này mầm đến tột cùng là cái nào loại cá, hiện tại đã không cách nào biết được. Mấu chốt là nuôi dưỡng loại cá này mầm biện pháp, quả thực là cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì nuôi nấng thức ăn của bọn họ không phải khác, mà là trong thân thể kia chút ít có tủy. Bình thường một đầu loại cá này mầm, phải đi qua 3 đến 5 năm thời gian nuôi dưỡng mới có thể hoàn toàn lớn lên về sau loại cá này mầm, có một cái tên mới, gọi là thi cá. Có thi cá về sau, chỉ cần lại lấy ra trước đó chuẩn bị xong vật chứa, chính là có thể bắt đầu thi triển loại tà ác này vu thuật, phương pháp cũng rất đơn giản, chính là một chữ, đốt. Loại này thi cá có lẽ là dùng ngăn đại lượng nhân thể cốt tủy duyên cớ, bị liệt hỏa rực nướng về sau cũng không phải là trở nên khét lẹt, mà là sẽ giống ngọn nến đồng dạng dần dần hòa tan mất, hóa thành giọt giọt sền sệt thi cá dầu. Đợi đến thi cá dầu đem vật chứa lấp đầy về sau, những cái kia bị trước đó chọn lựa tốt tử sĩ liền sẽ bị ném vào tràn đầy thi cá dầu trong thùng, trải qua gió lạnh thổi, thi cá dầu liền sẽ cấp tốc ngưng kết, cũng đem những cái kia tử sĩ nhốt ở bên trong. Bởi vì đọc lại thi cá dầu nhan sắc cùng hổ phách cùng cái khác một chút ngọc thạch nhan sắc cực kỳ tương tự, cho nên loại vu thuật này mới được gọi là thi cá dầu ngọc. Thời gian dài, thi cá dầu ngọc nhan sắc sẽ trở nên càng ngày càng mờ, cuối cùng trở nên giống như hòn đá ảm đạm vô quang, từ ở bề ngoài rất khó phân biệt ra được đến tột cùng là tảng đá vẫn là thi cá dầu ngọc. Đương nhiên, hai ở giữa tóm lại vẫn còn có chút nhỏ bé khác biệt, tỉ như thi cá dầu ngọc mặt ngoài sẽ xuất hiện từng tầng giống như là vảy cá đồng dạng hoa văn, từ một điểm này bên trên ngược lại là có thể đem nhận ra tới. Nghe được chỗ này, Nô Nhất đột nhiên nhớ tới, lúc trước mình cùng người mù vừa tới đến cái này trên bệ đá tìm kiếm mập mạp thời điểm, người mù chính là nói qua nơi này trên tảng đá sở lấy giống như có hoa văn, chẳng qua là lúc đó chính mình vội vã muốn tìm mập mạp, cho nên căn bản cũng không có đem người mù coi ra gì. Lúc này nghe xong, Nô Nhất cũng có chút hối hận, sớm biết lúc ấy trước hết để người mù đem những này hình thù kỳ quái tảng đá cho cẩn thận phân biệt một phen, nói không chừng lúc ấy người mù nhận ra những này thi cá dầu ngọc về sau, liền sẽ không có tiếp xuống những chuyện này phát sinh. Quy 2 chương 245, biến mất đường lui. Chương 245, biến mất đường lui. Mập mạp một mực khiêng hai ống súng săn đi ở phía trước, đối với người mù nói lời cũng có một câu không có một câu nghe, đại khái cũng là nghe rõ kia thi cá dầu ngọc ý tứ, lập tức nói: "Ý của ngươi là những này hình thù kỳ quái tảng đá đều không phải là tảng đá, mà là một loại cá dầu?" Mẹ nhà hắn, nơi này tảng đá số lượng nói ít cũng có mấy trăm khối, cái này phải cần nhiều ít người cốt tủy mới có thể sản xuất ra nhiều cá như vậy dầu a. Xem ra cái này trong mộ lão nhi quả thực không phải cái gì thiện nam tín nữ, chuyến này không quan tâm chúng ta có hay không sở lấy bà bối, quay đầu nhất định phải đem cái này mộ huyệt cho dùng thuốc nổ nổ rớt, để lão nhi này sau khi chết cũng không thể như vậy sống yên ổn. Bất quá nghe ngươi nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cái này thì cá dầu ngọc đến tuột cùng có làm được cái gì kia. Người mù thở dài, nói: "Lão phu ngay từ đầu chính là nói, cái này thi cá dầu ngọc thì thật chính là vì lúc ấy trên xã hội những địa vị kia tôn quý người mà phục vụ. Bọn hắn sẽ đem loại này thi cá dầu ngọc cất đặt tại cần được bảo hộ địa phương, cho nên, bằng ra, ngài có thể hiểu như vậy, những này thi cá dầu ngọc kỳ thật chính là dùng để bảo hộ một ít vật chân quý thần hộ mệnh. Bên trong bị nhốt tử sĩ dựa vào thi cá dầu bên trong dinh dưỡng có thể sống sót mấy ngàn năm mà không cương bất hủ, vừa có tia sáng kích thích liền sẽ lập mạ sủa tỉnh đồng thời lặng yên không tiếng động xuất hiện, đánh lui hay là đánh giết người xâm nhập, lấy đạt tới bảo vệ mục đích." Mập mạp đầu góc chuyển ngược lại là cực nhanh, nghe người mù nói những này thi cá dầu ngọc là dùng đến thủ hộ một thứ gì đó, chính là hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói: "Ai, người mù, nếu là chiếu ngươi nói như vậy nơi đây khẳng định là có cái gì bảo bối đi, bằng không cũng sẽ không ở nơi này cất đặt nhiều như vậy thi cá dầu ngọc." Người mù nhẹ gật đầu, khổ sở nói: "Ân, căn cứ lẽ thường tới nói, nơi đây đã có nhiều như vậy thi cá dầu ngọc, cũng liền đại biểu nơi này khẳng định có cái gì đáng đến bảo vệ đồ vật tồn tại. Theo lão phu nhìn, bọn hắn bảo vệ, hẳn là cái này mộ huyệt mộ chủ nhân. Chỉ là không biết vì sao, nơi này lại là toàn bộ mộ huyệt cuối cùng, kia mộ chủ nhân cũng không biết đến tột cùng táng ở nơi nào." Mập mạp nghe vậy lại là mặt lộ vẻ đại hỉ, nói: "Cái này toàn bộ mộ huyệt chúng ta đều đi tới lui một mấy lần, kia mộ chủ nhân khẳng định không có chôn ở đằng trước, hẳn là liền chôn ở những này thi cá dầu ngọc phụ cận. Còn có hắn cũng không có khả năng đem chính mình cùng những cái kia voi ngựa đồng dạng chôn ở cái kia chết theo trong hầm, căn cứ bản ra ta nhiều năm đổ đấu kinh nghiệm đến xem, kia mộ chủ nhân 89 phần 10 liền chôn ở chúng ta dưới lòng bàn chân cái này trong tế đàn." Người mù khoát tay áo, vội vàng nói: "Ai nha, bản ra, lúc này ngài cũng đừng hoảng nhớ cái này thằng quan tài phát tài, những này thi cá dầu ngọc đã có thể trong lịch sử lưu lại hung ác như vậy thanh danh, khẳng định có nó đặc biệt lợi hại địa phương. Huống chi, nơi này lập tức nhiều như vậy thi cá dầu ngọc, ngài coi như không phạm sợ hãi, trong lòng cũng cái này có chút kính sợ, chúng ta có thể tuyệt đối không nên lại ở chỗ này dừng lại." Nô Nhất cũng là gật đầu đồng ý người mù, vì phòng ngừa lại có càng nhiều tiểu hài nhi âm ảnh từ kia thi cá dầu ngọc bên trong chui ra ngoài, ba người lúc này cơ hồ đều là đưa tay đèn tin tia sáng che chắn đến nhất ám trình độ, loại này dưới ánh sáng cũng liền so sờ soạn tiến lên tốt hơn một điểm. Nếu như lúc này lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tình huống như vậy thật là sẽ trở nên thiết tưởng không chịu nổi. Mà lại, càng thêm lệnh Nô Nhất có chút dùng mình chính là, bốn phía không biết từ lúc nào bắt đầu, đúng là không ngừng truyền ra toa 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 thanh âm. Đồng thời thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cũng không biết là những đứa bé kia mà gạt ra tảng đá lúc sinh ra tiếng ma sát, vẫn là đã có tiểu hài nhi từ trong viên đá chui ra trên mặt đất núp nhích thanh âm, tóm lại ở trong môi trường này vang lên, tựa như trong bóng tối ma quỷ xì xào bàn tán, quả thực là để cho người ta có chút đứng nghiêm bất an. Bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, Nô Nhất không nghĩ, cũng căn bản cũng không dám giơ đèn tin đi truy tầm thanh âm này căn nguyên, trời mới biết tràng diện kia đến tột cùng đến có bao nhiêu kinh dị, dứt khoát chỉ là không ngừng kiên trì đi lên phía trước. Dù sao lúc này loại thanh âm này nghe cách mình còn vẫn xa, mà chính mình khoảng cách kia thềm đá cũng đã không có mấy bước đường, chỉ cần đạp vào thềm đá, như vậy chính mình ba người chính là có đường lui, đến lúc đó cũng có thể lại bàn bạc kỹ hơn, bước kế tiếp đến tột cùng là lui về, vẫn là lại tìm đường khác. Nghĩ như vậy, Nô Nhất lại hơi thoáng an tâm một chút. Chỉ là, Nô Nhất cái này nỗi lòng lo lắng còn chưa rơi xuống đi, phía trước mập mạp lại là lại đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Mập mạp một mực xung phong nhận việc đi tại ba người trước nhất đầu, lúc này đã đứng ở tế đàn bên dưới, lại hướng phía trước chính là kia khối lớn thạch đầu đắp lên thềm đá, nhưng mập mạp lại là đột nhiên lại dừng bước. Rồi ra ngón tay lấy tiền phương không thể tin mắng một câu: "Ta dựa vào, đây thật là kỳ quái, đằng trước làm sao không có đường?" "Không có đường rồi." Nô Nhất nghe vậy vội vàng từ phía sau chạy tới, dùng đèn tin chiếu hướng về phía trước thềm đá chỗ, nhìn qua, cũng là không khỏi sắc mặt kỳ biến, chỉ gặp đèn tin ánh đèn soi sáng địa phương trống rỗng, nơi nào còn có lúc trước nấp thang cái bóng. Kia hơn 30 tầng thềm đá, tựa như là không khí, lúc này vậy mà trống rỗng liền bốc hơi rơi mất. Mập mạp còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, suy nghĩ một chút về sau nói: "Theo ta thấy, cái này thềm đá khẳng định vẫn là tồn tại. Chỉ bất quá không biết cái này trong mộ lao nhi dùng cái gì chướng nhãn pháp, chặn những cái kia thềm đá, khiến cho chúng ta nhìn mơ hồ. Cái này cùng ngoại quốc cái kia khoa sóng phiêu biểu diễn ma thuật, đều là gần người, nhìn bàn ra ta hôm nay liền đến vạch trần hắn cái này thủ đoạn nham hiểm." Mập mạp nói liền bưng lên hai ống súng săn, đối phía dưới kia nguyên bản thềm đá vị trí liền mở ra một thương. Nếu như thềm đá còn vẫn tồn tại như cũ, mập mạp viên này đánh đi ra đạn khẳng định lập tức liền có thể nghe được bắn vào thạch đầu bên trong thanh âm. Thế nhưng là để Ngô Nhất cùng Mập Mạp đều trong lòng cảm giác nặng nề chính là, đạn trên không trung xẹt qua một tiếng không dài không ngắn chạm canh gác vang về sau, vừa rồi phanh một tiếng rơi vào xuống mặt chỗ sâu trong đất đá, cũng không phải là đánh vào trên thềm đá. Mập Mạp lúc này là thật sợ ngây người. Ta dựa vào, thềm đá thật đúng là không có a. Cái này nhưng so sánh ma thuật lợi hại hơn nhiều. Hắn đây là làm sao biến được? Ngô Nhất cũng có chút không cam tâm, lại đi biên giới chỗ dựa vào mấy bước, giơ đèn tin, đồng thời đưa đầu nhìn xuống phía dưới nhìn, thế nhưng là trong bóng đêm đèn tin cầm tay tia sáng tan rã quá lợi hại, căn bản là chiếu không tới dưới đáy. Ngô Nhất hít một hơi thật sâu, lúc trước thềm đá có chừng hơn 30 tầng, nói ít cũng có 5 đến 6 gạo độ cao, lại thêm tế đàn dưới đáy là lõm đi xuống chết theo hố, cho nên từ trên tế đài đến chết theo đáy hố bộ khoảng cách, có chừng 9m đến 10m độ cao. Nếu như tùy tiện nhảy đi xuống, không thua gì từ 3 tầng lầu trên hướng xuống nhảy, làm không tốt ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất. Quy 2 chương 246, song trọng nguy cơ. Chương 246, song trọng nguy cơ. Nô Nhất nghĩ như vậy, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Mập Mạp ở một bên nói: "Tiểu nô, không có đi xuống thềm đá cũng không quan trọng, ngươi đừng quên ngươi phi hổ trảo, phi hổ trảo chiều dài đầy đủ chúng ta xuống đến ngọn nguồn." Nô Nhất nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự đem thần cấp phi hổ trảo hướng phía gần nhất một khối thi cá dầu ngọc bên trên chụp tới, muốn trước đem phi hổ trảo cố định ở phía trên, sau đó ba người lại dắt phi hổ trảo phần đuôi xiển xích tuột xuống. Thế nhưng là ai ngờ, phi hổ trảo đầu ngón tay chạm đến tại thi cá dầu ngọc bên trên, lại là không có sinh ra nửa điểm va chạm tiếng vang, ngược lại là không có chút nào trở lực liền bắt đi vào. Loại cảm giác này, tựa như là chộp vào một bãi sền sệt trạng thái cố định dầu chân bên trên, phi hổ trảo trực tiếp tại kia thi cá dầu ngọc bên trong xuyên thấu sau lại bay trở về, lệnh Ngô Nhất hai mắt siết chặt chính là, trong đó đứa bé trai kia âm ảnh cũng bị phi hổ trảo cùng nhau giật tới. Không tốt, những này thi cá dầu ngọc đã bắt đầu hòa tan. Ngô Nhất kinh thanh kêu lên đồng thời, trong lòng lập tức hiểu rõ ra. Khó trách những này thi cá dầu ngọc bên trong âm ảnh bị tia sáng chiếu xạ về sau có thể di động, nguyên lai là thi cá dầu ngọc bản thân tại tia sáng chiếu xạ về sau liền sẽ từ trạng thái cố định bắt đầu hướng phía thể lỏng chuyển hóa, trở nên giống như là từng bãi thạch, bên trong âm ảnh trói buộc giảm nhỏ, tự nhiên là có thể di động. Mập Mạp gặp Ngô Nhất đem bên trong một đứa tiểu hài nhi cho kéo đến đây, cũng là giật nảy mình, nhưng là tâm lý của hắn tố chất thật sự là quá cứng, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vung lên hai ống súng săn phanh 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 ngay cả mở ba phát, mỗi một thương đều là xạ kích tại đứa bé kia trên trán. Cái kia bị Ngô Nhất kéo ra tới tiểu hài nhi còn không có đứng vững, thậm chí Ngô Nhất còn không có thấy rõ bộ dáng của hắn, ba cái đạn to lớn lực trùng kích chính là đem hắn thân thể cho hướng phía sau hất bay ra ngoài, lập tức từ trong miệng phát ra rít lên một tiếng, thanh âm này cực giống vừa ra đời hài nhi cái chủng loại kia khóc nỉ non, bén nhọn mà thê thảm. "Tiểu nô, nhanh ở chỗ này nện vào đi cái leo núi nham đình, chúng ta cố định bên trên một cây dây leo núi tốt thuận xuống dưới." Mập Mạp một bên dặn dò, một bên đem mắt sói đèn tin ánh đèn đánh tới sáng nhất, hướng phía bốn phía chiếu chiếu, lúc này dù sao là đã đứng ở tế đàn bên dưới, cũng không sợ tia sáng sẽ đem những đứa bé kia mà cho đánh thức. Chỉ là cái này vừa chiếu phía dưới, Mập Mạp lại là không khỏi giật nảy cả mình. Nô Nhất đã móc ra leo núi nham đinh, đang chuẩn bị đính tại tế đàn biên giới một vị trí nào đó bên trên làm dây leo núi cố định điểm, lại là nghe Mập Mạp hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, xem xét phía dưới, cũng là thầm đều không ổn. Chỉ gặp phụ cận những cái kia thi cá dầu ngọc, vậy mà tất cả đều trở nên như bị hỏa diễm rực nướng ngọn nến, từ đỉnh bắt đầu, lớn chừng quả đấm thi cá dầu bắt đầu hướng phía dưới cấp tốc hòa tan đồng thời lan xuống, trong nháy mắt nguyên bản hình thù kỳ quái một khối lớn thi cá dầu ngọc liền biến thành một bãi nhìn qua cực kỳ buồn nôn dầu mỡ mễ bạch sắc chất lỏng sền sệt. Từng cái toàn thân chiếm hết loại này dầu mỡ thi cá dầu tiểu hải nhi, thân thể cứng ngắc từ những cái kia chất lỏng sền sệt bên trong chậm rãi đi ra. Bọn hắn toàn thân trên dưới làn da đều bóng loáng tỏa sáng, duy chỉ có sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím, trên mặt ngoại trừ chết lặng bên ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bọn hắn một bên đi ra ngoài, một bên hai tay chậm rãi nâng lên, mười ngón móng tay thật dài va chạm nhau ma sát, phát ra làm cho người da đầu tê dại kéo kẹt thanh âm. Nô Nhất cùng Mập Mạp mượn nhờ đèn tin cầm tay tia sáng tùy tiện chiếu một vòng, liền phát hiện chúng quanh chí ít đã chạy ra hơn 20 cái loại này như là cái xác không hồn đồng dạng tiểu hải nhi. Càng xa xôi tuy nói đèn tin ánh đèn chiếu xạ không đến, thế nhưng lại cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy từng cái âm ảnh đang chậm rãi tới gần. Một màn này để Ngô Nhất nhớ tới đoạn thời gian trước rất lựa một cái gọi làm tợ lặn VS zombie trò chơi, lúc này chính mình ba người tựa như là kia phiến thực vật, đang bị từ bốn phương tám hướng chậm rãi đến gần cương thi tới gần. Ngô Nhất trong lúc nhất thời vậy mà cũng quên đi điên đệ leo núi nham đinh sự tình, trong chấp nhoáng này chỉ cảm thấy giống như muốn hít thở không thông đồng dạng. Ai ngờ, ngay lúc này, một mực coi như bình tĩnh người mù lại là đột nhiên lại hét lên một tiếng, hắn cái này một cuống họng thật đúng là đem Ngô Nhất cùng Mập Mạp kêu ra đầu đều muốn nổ. Mập Mạp vội vàng hỏi: "Người mù, người quỷ gạo gì kia? Những cái kia nhãi con còn không có đến ta trước mặt sao?" Người mù lại là run rẩy quay người chỉ sau lưng kia biến mất nấp thang địa phương, run rẩy nói: "Nô gia, bản gia, kia." Tên kia cũng đổi tới. Nô Nhất gặp người mù cảm xúc trước nay chưa từng có kích động, vội vàng một bên dùng thiết truy hướng trên tế đài phiến đá bên trong nện leo núi nham đinh, một bên vội vàng hỏi: "Người mù ngươi nói cái gì đó, tên nào đổi tới? Nơi này ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, nào có người khác?" Chỉ là Ngô Nhất nói xong, chính là rốt cuộc hiểu rõ người mù chỉ đến tột cùng là ai, bởi vì tại tiếng nói vừa hạ xuống hạ trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được bờ vai của mình bị người từ phía sau nhẹ nhàng gõ mấy lần, loại cảm giác này, thật giống như có người rón rén đi đến sau lưng của ngươi, sau đó tại đùa giỡn với ngươi đồng dạng. Nhưng là vào lúc này, loại này thần kinh căng cứng tình huống dưới, Ngô Nhất một chút cũng không có cảm giác được bị người nói đùa thời điểm loại kia khoái hoạt, lập tức cũng cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương thuận bàn chân liền lan tràn đến cái óc, người mù cùng Mập Mạp đều tại chính mình hai bên, lúc này, ai mẹ nó sẽ còn ở phía sau cùng chính mình mở loại này gà đào cho đùa. Nô Nhất trong đầu lập tức liền nhớ tới ban đầu ở đường dốc phân nhánh miệng thời điểm cái kia không thấy được người thứ tư, lúc ấy người mù cùng mập mạp đều hắn đạo, bị gia hỏa này dọa cho đến không nhẹ, hiện tại cái này gõ chính mình, 89/10 chính là cái đồ chơi này. Thao, ngươi nhị đại gia. Nô Nhất mặc dù cũng là cực kỳ sợ hãi, nhưng sợ hãi thì sợ hãi, trên tay cầm lấy cái kia leo núi nham đinh hướng sau lưng liền quét tới. Leo núi nham đinh chừng dài hơn 20 cm, dưới tình huống đặc thù hoàn toàn có thể làm thành cận thân chủy thủ sử dụng, lần này Ngô Nhất cũng là động sát tâm, trên tay khí lực một điểm không có lưu, thế nhưng lại không nghĩ tới đảo qua đi về sau trên tay một điểm khí lực không ăn, quét cái không. Ngô Nhất vội vàng từ nguyên địa nhảy ra, nhìn mình lúc trước vị trí, nơi đó căn bản là ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Cán, lại tới đây bộ. Mập mạp ở bên cạnh gặp Ngô Nhất cùng người mù giật nảy mình, lập tức cũng là hiểu rõ ra, nghĩ tới lúc ấy chính mình cái hót bị người không hiểu thấu điểm mấy lần, mập mạp liền cùng sù lông lên sư tử. Lúc ấy liền cầm lấy hai ống súng săn hướng phía Ngô Nhất cùng người mù hai người sau lưng loạn mở mấy phát. Thế nhưng là vật kia lại giống như là căn bản liền không tồn tại, đạn gào thét lên chính là bắn vào nơi xa, bị hắc ám bao phủ. Mập mạp thấy thế, mắng to vài câu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tiền phương toa 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 đi tới rất nhiều tiểu hài nhi, trong mắt tàn khốc càng ngày càng đậm. Quy 2 chương 247, ác đấu. Chương 247, ác đấu. Ngô Nhất ở một bên nhìn xem mập mạp trên mặt ngang ngược chi sắc càng lúc càng nồng nặc, cũng là ở trong lòng ám đạo không tốt, nhìn mập mạp cái biểu tình này, sợ là muốn lên đi cùng những đứa bé kia mà liều mạng a. Mập mạp, ngươi trước lánh tính một chút, mặc dù chúng ta khả năng bị tiền hậu giáp kích, thế nhưng là trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đừng nghĩ cầm chúng ta thế nào, lúc này, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Mập mạp nghe vậy lại là cười khan một tiếng. Tỉnh táo. Lúc này ai có thể tỉnh táo lại người đó là cháu trai. Bàn ra ta vẫn là ngay từ đầu câu nói kia, 80 tuổi lao nương còn có thể sợ bọn này hải nhi không thành. Dù sao chúng ta đứng ở chỗ này bất động, cũng phải bị cái kia nhìn không thấy đồ chơi cho trêu cả chết, còn không bằng đi lên liều mạng với bọn hắn. Lại nói, ngươi đừng quên, lão nhi kia quan tài rất có thể liền chôn ở cái này tế đàn dưới đáy. Nơi này bậc thang không hiểu thấu biến mất, chúng ta xuống dưới dễ dàng muốn đi lên nữa coi như khó khăn, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tay không mà về không thành. Mập mạp nói, lại từ ra hiệu trong túi bắt lấy một nắm đạn rầm rầm bổ sung đến hai ống súng săn bên trong, mắt lộ ra hung quang. Mãi mãi, ta xem như suy nghĩ minh bạch, người hiền bị bắt nạt, chúng ta từ tiến vào cái này dệt nạ rừng rậm nguyên thủy về sau, vẫn bị cái này chết mấy ngàn năm lão nhi đè lên đánh, bản gia cũng không có nếm qua loại này thua thiệt. Muốn đi hai người các ngươi đi trước, bản gia ta hôm nay nói cái gì cũng phải đem lão nhi này quan tài móc ra lật hắn cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời không thể. Mập mạp dứt lời, chính là hướng phía trước nhất mấy cái đầy người bóng loáng tiểu hài nhi mở mấy phát, mấy cái kia tiểu hài nhi nhất thời bị viên đạn đánh bạch 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 không ngừng thẳng lui lại, trong miệng phát ra liên tiếp bén nhọn khóc nỉ non âm thanh. Nô Nhất gặp mập mạp vừa lái thương một bên hướng bên kia ngang nhiên xông qua, vội vàng tiến lên đem mập mạp giữ chặt. Ngươi nếu là muốn theo bọn hắn làm, liền đứng ở chỗ này nổ súng là được, không muốn ngang nhiên xông qua, bọn hắn số lượng nhiều lắm, ngươi đi qua về sau khẳng định ăn thiệt thòi. Mập mạp nói, ta nói ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Chúng ta đằng sau căn bản cũng không có đường, nếu như chở bọn hắn tất cả đều vây quanh, một khi hỏa lực áp chế không nổi bọn hắn thời điểm, chỉ sợ ba người chúng ta coi như thật phải học răng sói núi năm tráng sĩ từ nơi này nhảy xuống cái chết. Cho nên chúng ta nhất định phải hướng tế đàn bên kia ngang nhiên xông qua, không thể để cho bọn hắn cho bao hết sủi cảo. Mập mạp dứt lời cũng không đợi Ngô Nhất đồng ý, vừa lái lấy thương, một bên hướng phía trước vọt tới. Ngô Nhất còn muốn ngăn cản mập mạp, thế nhưng là đã tới đã không kịp, chỉ có thể cắn răng một cái, đem trong tay thiết truy cùng leo núi nham đinh ném xuống đất. Rút ra thần cấp phi hổ trảo, cũng đi theo vọt tới. Mập mạp nghe được sau lưng Ngô Nhất đuổi theo tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại hô. Tiểu Ngô, ngươi không phải biết cái gì tầm long điểm huyệt sao công phu sao? Lúc trước tìm tới mộ huyệt lối vào liền số công lao của ngươi lớn nhất, mà bây giờ lại là ngươi đại phát thần uy thời điểm, ngươi tranh thủ thời gian dùng tầm long điểm huyệt biện pháp, tìm một cái này trên tế đài có cái gì thông đến tế đàn nội bộ cơ quan, lão nhi kia quan tài nhất định ngay tại phía dưới cất giấu chuẩn không sai. Vừa dứt lời, mập mạp liền đã đi tới trong đó một đứa tiểu hài nhi trước mặt, trực tiếp vung thương nhờ, đập vào đứa trẻ này mà trên đầu, đem nó đập bay ra ngoài, sau đó mập mạp chính là mấy cái lấp loé phía dưới, lẻn đến tiểu hài nhi trong đám, bắt đầu ở bên trong không ngừng nổ súng xạ kích. Nô Nhất ở phía sau lập tức lòng nóng như lửa đốt, mập mạp nói ngược lại là đơn giản, dưới loại tình huống này để cho mình vận dụng tầm long điểm huyệt đi tìm cơ quan. Tầm long điểm huyệt kia là nhằm vào tìm kiếm cổ mộ mà nói, cũng không phải dùng để tìm cái gì cơ quan, mập mạp lúc này cho mình phân phối nặng như vậy một cái nhiệm vụ, không khỏi cũng có chút quá coi trọng bản thân đi. Mẹ hắn, nói đến dễ dàng, thế nhưng là loại kia cơ quan làm sao tìm được? Nô Nhất thầm mắng một tiếng, chỉ là lúc này cũng không phải đi lý luận thời điểm, vội vàng theo sát mập mạp bộ pháp, liền muốn đi theo mập mạp cùng một chỗ tiến vào những đứa bé này mà trong đám cùng kề vai chiến đấu. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đứa tiểu hài nhi lại là đột nhiên nằm xuống đi thân thể, hơi cong eo, hai tay hai chân đạp một cái phía dưới, từ nguyên địa liền hướng phía Ngô Nhất gãy tới. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đứa bé này đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ vậy mà nhanh như vậy, đơn giản tựa như là một đầu vừa mới bị bắt lên mở, còn không có tắt thở cá, hắn nằm dạp trên mặt đất vọt tới liền phía dưới liền thoát ra 2-3 mét khoảng cách, sau một khắc liền ôm lấy Ngô Nhất hai chân. Ngô Nhất bất ngờ không đề phòng, cả người liền ngã văng ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy lần, giáp tại trên lưng mắt sói đèn tin cũng bay xuống một bên. Ngô Nhất vừa định muốn nhặt lên mắt sói đèn tin, nhưng là cái kia nằm dạp trên mặt đất tiểu hài nhi lại là lại đống nhiên nhảy lên, trực tiếp đặt ở Ngô Nhất trên thân. Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm mùi cá tanh đập vào mặt, sắp đến Ngô Nhất cơ hồ không cách nào nhấc lên khí lực đi hô hấp. Sau một khắc, tiểu hài nhi kia mặt tái nhợt lỗ liền hướng phía Ngô Nhất mặt bu lại. Đây là Ngô Nhất lần thứ nhất khoảng cách gần đi xem đứa bé này mặt, lúc trước bởi vì một mực khoảng cách xa hơn một chút lại thêm tia sáng lờ mờ, cho nên Ngô Nhất cũng không có cảm thấy đứa bé này dáng dấp khủng bố cỡ nào, thế nhưng là lúc này xem xét, lại là dọa đến thậm chí đều muốn ngạt thở quá khứ. Chỉ gặp trương này nhỏ gầy trên gương mặt, ngũ quan tựa như là bị dùng tối say cho nghiền ép lên đồng dạng lom xuống dưới, lại bình lại dẹp đơn giản như là một trương bình mặt. Nhất là cái kia một đôi không có chút nào sinh cơ trong mắt, chỉ còn lại có tròng trắng mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Ngô Nhất, Ngô Nhất kìm lòng không được liền muốn đem ánh mắt rời đi chỗ khác, thế nhưng là tại loại này sống chết trước mắt, không phải khiếp đảm thời điểm. Ngô Nhất gầm nhẹ một tiếng, liền đem trong tay thần cấp phi hổ trảo sắc bén kia hổ trảo hướng phía gần trong gang tấc trương này kinh khủng trên gương mặt ấn xuống dưới. Phốc phốc. Sắc bén năm cái hổ trảo lập tức liền tất cả đều đâm vào đứa bé này ra mặt bên trong, Ngô Nhất quyết tâm liều mạng, nắm chặt phi hổ trảo nắm chôi, lại đem phi hổ trảo dùng sức tại đứa bé này ra mặt bên trong một trận quấy, lập tức trương này kinh khủng gương mặt liền bị quấy đến nát nhừ, một cỗ sền sệt mễ bạch sắc dịch nhờn trực tiếp phun tới, gắn Ngô Nhất một mặt đều là. Đứa bé kia bị đau, lập tức gầm thanh khóc lên một cú họng, hai chân đạp một cái liền lại từ nguyên địa bắn đi ra. Ngô Nhất vội vàng từ dưới đất bò dậy, đem trên mặt kia dịch nhờn lung tung lau một cái, kém chút không có bị hun ngất đi, loại này chất lỏng so lúc trước kia mùi cá tanh còn khó hơn nghe vô số lần, nếu như không phải tình huống không cho phép, Ngô Nhất đơn giản đều nghĩ trước nằm ở bên cạnh vui sướng nôn mửa một trận. Ngô gia, ngài không có sao chứ? Người mù lúc này cũng từ phía sau theo tới, Ngô Nhất vừa định nói với người mù không có chuyện, lại là hai mắt đông nhiên co rụt lại, chỉ gặp lại có một đứa tiểu hài nhi từ người mù sau lưng bất thình lình xung ra. Tấm kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ vừa lúc là xuất hiện ở người mù bả vai vị trí, vừa ló đầu, hắn chính là mở ra miệng rộng, lộ ra hai hàng lại nhọn lại mật đen nhánh răng, hướng phía người mù bả vai liền cắn. Quy 2 chương 248, một đoàn hỗn loạn. Chương 248, một đoàn hỗn loạn. Đứa bé kia xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên, người mù đưa lưng về phía hắn, căn bản cũng không có biện pháp đi trốn tránh. Mà Ngô Nhất muốn đẩy ra người mù, thế nhưng là bất đắc dĩ giữa hai người còn có chút khoảng cách, cũng không kịp đi phụ một tay, mắt thấy đứa bé kia màu đen răng cơ đồng dạng răng nanh liền muốn rơi xuống người mù trên vai. Đúng lúc này, một đạo màu đen lưu quang từ người mù trong ngực chui ra, sau đó chính là hướng phía đứa bé kia mở ra miệng bên trong phóng đi. Giáp băng. Tối hậu quan đầu, màu đen lưu quang cướp đến người mù trên bờ vai, vừa lúc bị đứa bé kia cắn một cái vào, răng cùng cái kia màu đen vật thể hung hăng va chạm phía dưới, phát ra rắc băng một tiếng răng bị lạc đoạn thanh âm. Ngô Nhất thấy thế, thở phào một cái đồng thời cũng là không khỏi có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình tại khẩn yếu quan đầu nhớ tới trước đó thả trên người người mù đạo thánh xương tay, nếu là cái này một và cắn được người mù trên bờ vai, không phải đem hắn bả vai cho cắn nát không thể. Siêu. Ngô Nhất một bên khống chế đạo thánh xương tay đẩy đứa bé kia lui về sau, một bên vung ra thần cấp phi hổ trảo chộp vào hắn hướng phía trước dò xét lấy trên cổ, sau đó triệu hồi đạo thánh xương tay, trên tay dùng sức hung hăng hướng phía bên phải tế đàn dưới đáy hất lên, chỉ nghe một tiếng kêu rên, đứa bé kia hung hăng ném xuống đất về sau liền đổ ngục cục từ trên tế đài lăn xuống đi, một giây về sau, phía dưới truyền đến một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Tiếp cận 10 mét độ cao, cũng đủ hắn uống một bình. Ngô Nhất bước nhanh đi đến người mù trước mặt, muốn nói với người mù để hắn trước tìm địa phương an toàn trốn đi, thế nhưng là tưởng tượng, lúc này cái này trên tế đài nơi nào còn có địa phương an toàn gì, vội vàng sửa lời nói. Người mù, ngươi liền đi theo ta đằng sau, chúng ta phải đi vào giúp đỡ mập mạp, bằng không hắn đợi chút nữa thật là liền thành mập mạp chết bẩm. Người mù nuốt ngụm nước bọt. Ngô gia, lão phu thể sống chết hầu ở ngài tả hữu. Tốt. Ngô Nhất dứt lời, chính là lại quay đầu nhìn về phía lúc trước mập mạp vị trí, chỉ là xem xét phía dưới, lại là không khỏi biến sắc, ám đạo hỏng bét. Chỉ gặp lúc này bên kia một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết là mập mạp tại cùng những đứa bé kia mà đánh nhau quá trình bên trong đèn tin rất bể, vẫn là đèn tin cầm tay kia lại không điện. Lúc này Ngô Nhất chỉ có thể dựa vào lỗ tai đi nghe tình huống bên kia, chỉ nghe bên kia tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Khóc nỉ non tiếng thét chói tai, thân thể quằn xuống đất tiếng va đập, tiếng súng, mập mạp tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết. Hỗn loạn thành một đoàn. Ngô Nhất trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện ngang nhiên xông qua, cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi những đứa bé kia, mà là lúc này tình huống bên kia quá mức hỗn loạn, mập mạp rất có thể đã giết đỏ cả mắt, chính mình cứ như thế trôi qua, nói không chừng còn chưa tới mập mạp trước mặt, liền bị hắn một viên đạn đưa lên tây thiên. Nếu là súng báo hiệu trên người mình liền tốt, chỉ cần hướng bên kia đánh một phát pháo sáng, liền cái gì đều rõ ràng, thế nhưng là lúc này trên tay mình chỉ có mắt sói đèn tin. Nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt, Ngô Nhất làm sao có thời giờ đi tính hạ tâm đi suy nghĩ à, chính mình nhiều chỉ hoãn một phút đồng hồ, mập mạp liền có thêm một phút đồng hồ nguy hiểm. Cùng lúc đó, Ngô Nhất lại không biết thế nào, trong đầu ma xui quỷ khiến lại vang lên cái kia tiểu tiên tri nói lời, lập tức nội tâm càng thêm bất an. Cầu Nhật, mập mạp, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Bằng không lão tử làm sao cùng ngươi mấy cái kia anh em giao phó. Ngô Nhất thầm mắng một tiếng, tiếp lấy cũng bất chấp tất cả, liền để người mù đi theo chính mình đằng sau hướng mập mạp cái hướng kia vào tới. Mập mạp, lão tử tới giúp ngươi, thương của ngươi chớ đi lửa, đừng hướng ta cái phương hướng này mở. Ngô Nhất vừa chạy vừa hô. Trọn vẹn qua 2-3 giây, mới nghe được thanh âm của mập mạp lại từ kia trong bóng tối truyền ra. Thả hắn lương. Dám chó. Đổ đấu giới bản gia thương pháp hàng thứ 2 liền không ai dám mẹ nó xếp số 1, làm sao lại cứ cỏ. Chỉ là, mập mạp cái cuối cùng họa chữ còn không có hoàn toàn phun ra miệng, liền biến thành rên lên một tiếng, cả người tựa như là bị va vào một phát, sau đó liền mập mạp gầm nhẹ cùng đối phương đánh lẫn nhau cùng một chỗ thanh âm. Ngô Nhất lúc này khoảng cách mập mạp bên kia cũng chỉ còn lại vài mét khoảng cách, vội vàng lần theo thanh âm, liền đem trong tay mắt sói đèn tin cho hướng bên kia ném tới. Mắt sói đèn tin trên mặt đất đánh lấy xoáy tiến lên, tại những đứa bé kia mà dưới lòng bàn chân hoạt động một chút khoảng cách mới dừng lại. Mượn nhờ trên đất ánh đèn, chỉ gặp mập mạp lúc này toàn thân trên dưới đều là loại kia buồn nôn người chết không đền mạng chất lỏng sền sệt, liền ngay cả tóc lông mày bên trên đều treo kia sền sệt, bóng mờ thi cá dầu. Hắn ngay mặt sắc dữ tợn cùng chính đối diện một đứa tiểu hài nhi đánh nhau ở cùng một chỗ, đứa bé kia sức chiến đấu cũng thực không yếu, trên tay vừa dài lại con móng tay tại mập mạp trên thân cứ như vậy vạch một cái, chính là mấy đạo vết máu, mà lại đứa bé này còn một mực hướng phía trước đưa đầu, lộ ra kia hai hàng lại nhọn lại mật đen nhánh răng liền muốn đi cắn mập mạp cánh tay. Mập mạp hẳn là bị cắn được qua, cho nên lúc này có vẻ hơi kiêng kỵ, trở về co rụt lại tay, đứa bé kia lại thừa cơ nhào tới cùng mập mạp quấn quýt lấy nhau. Nô Nhất nhìn đến đây cũng là không khỏi hãi hùng khiếp vía, vội vàng vung ra thần cấp phi hổ trảo, một móng đuốt chộp vào phía ngoài cùng một đứa tiểu hài nhi trên cổ, sau đó về sau bỗng nhiên hất lên. Nô Nhất vốn định đem nó vung ra tế đàn dưới đáy đi, thế nhưng là làm sao trên cánh tay mình căn bản cũng không có khí lực lớn như vậy, lần này chỉ là đem đối phương cho về sau quăng xa mấy mét, lão đảo đứng lên về sau liền lại hướng phía Nô Nhất đánh tới. Nô Nhất vừa định tiến lên, lại là đột nhiên nghe được trong đám người mặt mập mạp hét lớn một tiếng. "Tiểu Nô, tranh thủ thời gian tránh ra." Mập mạp vừa mới nói xong, một đạo màu đồng cổ sáng liền từ mập mạp bên kia bắn ra. Thần cấp Lạc Dương Xẻng. Thần cấp Lạc Dương Xẻng từ khi tiến vào cổ mộ về sau vẫn đặt ở mập mạp trên thân dùng phòng thân, lúc này mập mạp đoán chừng là bị những đứa bé kia mà vây quanh không có nổ súng thời gian, chính là lại dùng tới thần cấp Lạc Dương Xẻng. Thần cấp Lạc Dương Xẻng kia lóe ra màu đồng cổ quang trạch xẻng đầu từ đứa bé mà đổi bên trong trực tiếp liền đâm ra, sau đó mang theo bọc lấy thế sét đánh lôi đình một chút xẻng tại cái kia hướng Nô Nhất đánh tới tiểu hài nhi trên lưng. Thần cấp Lạc Dương Xẻng xẻng trên đầu tự mang bạo kích công năng, cho dù là dệt nạ rừng rậm nguyên thủy bên trong những cái kia quái thụ, đều là bị trực tiếp xẻng đoạn. Chớ nói chi là cái này tại thi cá dầu bên trong ngâm mấy ngàn năm tiểu hài nhi. Lập tức chỉ nghe thổi phù một tiếng, đứa bé kia thân thể từ phần eo trên dưới tách rời, mẹ bạch sắc chất lỏng sền sệt từ đứt gãy bên hông rầm rầm liền phun tới. Nô Nhất hướng đứa bé kia trên thân cũng nhìn thoáng qua, chỉ gặp kia đứt gãy chỗ thịt nát phì phì bạch bạch, còn có một số cực kỳ không thấy được màu đỏ sẫm tơ máu, chậm nhìn qua giống như là dùng nước thật lâu trắng bệnh thịt heo đồng dạng. Nô Nhất chỉ nhìn một chút, liền không nhịn được yết hầu siết chặt, nghiêng đầu hướng bên cạnh ngao một tiếng nôn ra một trận. Quy 2 chương 249, Quang Vinh một chiến. Chương 249, Quang Vinh một chiến. Từ khi tiến vào đầu kia khảm ở trong núi địa động về sau, mãi cho đến lúc này đều đã đi qua gần nửa ngày thời gian, trong lúc đó ba người giọt nước không vào, cũng cái gì cũng chưa ăn, lại đi qua trước sau sáu lớn như vậy một phen dày vỏ, ba người đã sớm trong bụng giống tuyết. Cho nên Ngô Nhất lúc này ở nơi đó ngao ngao nôn vài tiếng, ngoại trừ cảm giác được ngũ tạng miếu có chút chịu không được bên ngoài, cũng không có cái gì phun ra. Ngay tại Ngô Nhất ở chỗ này khó chịu thời khắc, mập mạp lại là lại một lần hô. "Tiểu Ngô, ngươi nhà dắt tại nơi đó ngốc đứng, bản gia ta cho ngươi mở đầu đạo nhi." Ngươi tranh thủ thời gian tiến đến dùng tầm long điểm huyệt bản sự tìm tới tiến vào tế đàn dưới đáy cơ quan, lại mang xuống, ba người chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn thành răng sói núi năm tráng sĩ. Mập mạp dứt lời, liền hét lớn một tiếng, trong tay nắm lấy thần cấp Lạc Dương Xẻng cũng không rút ngắn, cứ như vậy xem như cả hắn dài, cách mặt đất hẹn hơn một mét khoảng cách, liền nằm ngang quét ra ngoài. Mập mạp khí lực trên tay thật là không phải thổi đến, quét xuống một cái, gió thổi xong lúa, lập tức liền đem những cái kia ngăn tại trước mặt tiểu hài nhi cho vung mạnh đổ một mảng lớn, đồng thời mượn quán tính, bị vung mạnh đổ tiểu hài nhi lại bị thần cấp Lạc Dương Xẻng cho gậy đến một bên. Trong nháy mắt, mập mạp vậy mà quả thực là dựa vào man lực liền mở ra một đầu tiến vào tụ hợp thông đạo. Nô Nhất cũng chỉ đành mau ngậm miệng đem kia cảm giác buồn nôn nghẹn trở về, lôi kéo người mù từ mập mạp quét ra tới trong thông đạo chạy vội quá khứ. Tới gần về sau, loại kia buồn nôn mùi cá tanh cùng hôi chua vị càng thêm khó ngửi, đi lại thời điểm, dưới lòng bàn chân cũng tất cả đều là kia chảy một tầng chất lỏng sền sệt, thật vất vả vừa rồi nhịn xuống lại dừng lại nôn mửa suy nghĩ, Nô Nhất cùng người mù đi tới mập mạp trước mặt. Mập mạp lúc này đưa lưng về phía Nô Nhất cùng người mù, một bên cầm thần cấp Lạc Dương Xẻng hướng phía trước một trận cuốn quét, vừa nói: "Tiểu Nô, ngươi phán đoán chuẩn cơ quan phương vị cứ việc chỉ cho bản gia, ngươi chỉ chỗ nào, bản gia ta liền cho ngươi ở phương hướng nào giết ra một đường máu." Nô Nhất nghe mập mạp lại nói như vậy, không khỏi trong lòng cũng có chút bực bội, vừa định nói cho mập mạp tầm long điểm huyệt căn bản cũng không phải là dùng tại phía trên này, lao tử nào có loại bản lĩnh này. Thế nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, Nô Nhất lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hung hăng hút mấy lần cái mũi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ mập mạp trên thân truyền đến. Nô Nhất cũng mắt thấy những đứa bé này mà bị đánh nát chẳng cảnh, từ trên vết thương của bọn họ, ngoại trừ loại kia buồn nôn chất lỏng sền sệt bên ngoài, căn bản cũng không có máu chảy ra. Lúc này mập mạp trên người mùi máu tươi, khẳng định không phải những đứa bé kia mà lại cái này máu tanh vị rất nặng, có trời mới biết được bao nhiêu HP mới có thể xuất hiện nặng như vậy hương vị, Nô Nhất lập xuống trong lòng run lên. Mập mạp thụ thương, mà lại là thương rất nặng. Vừa rồi trong bóng tối kia phiên vật lộn, mập mạp mặc dù trong miệng một mực hùng hùng hổ hổ, nhìn như là chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là lúc này xem xét, hiển nhiên cũng căn bản liền không có chiếm được tiện nghi gì. Mập mạp ở phía trước nghe Nô Nhất không nói gì, liền lại đem trước đó nói một lần, lần này mập mạp vừa nói xong, không đợi Nô Nhất có phản ứng, phía trước kia lít nha lít nhít tiểu hài nhi liền lại đánh tới. Mập mạp quát: "Không có thời gian, Tiểu Nô, thực sự không được, chúng ta trước hết từ nơi này phương hướng bắt đầu, tiến hành thám thức lục soát." Mập mạp dứt lời, liền đem thần cấp Lạc Dương Xẻng rút ngắn trở về, cầm trong tay như là hổ đói vồ mồi, đối diện liền giết tiến vào những đứa bé kia mà trong đám. Cùng lúc đó, lúc trước Nô Nhất ném tới chi kia mắt sói đèn tin chuẩn mấy lần về sau, lại một lần tắt ngỏm, nơi đây lần nữa lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong, chỉ nghe tiền phương mập mạp lại cùng chính mình kéo dài khoảng cách, khi thì phát ra từng tiếng gầm thét cùng thống khổ rên rỉ, nghe Nô Nhất nội tâm phát run. "Thao!" Nô Nhất cũng là hốc mắt có chút đỏ lên, mắng to một tiếng mở làm, liền mang theo người mù theo sát mập mạp mà đi. Đi theo mập mạp đằng sau, Nô Nhất cùng người mù áp lực rất nhỏ, chỉ cần đối phó hai bên bọc đánh tới tiểu hài nhi là được. Nô Nhất muốn tiến lên cùng mập mạp kề vai chiến đấu, thế nhưng là mập mạp lại dường như không chịu, trong tay thần cấp Lạc Dương Xẻng đại khai đại hợp vung dậy, mấy lần đều đem Nô Nhất lại bức cho lui về đến. "Tiểu Nô, mở đường sự tình giao cho bàn ra, ngươi chỉ cần tìm cơ quan là được. Mẹ nó những này tiểu bỉ nhãi con thật là khó chơi, ngươi kia tiểu thân bản căn bản là không chịu được nổi. Nô Nhất nghe vậy, trong lòng nhất thời xông tới một đống lớn phức tạp cảm xúc, có tuyệt vọng, có hay không trợ, cũng có đối mập mạp ấy nấy, thế nhưng là lúc này Nô Nhất cũng biết, nhất định phải đem những này cảm xúc đè xuống, chính mình nhất định phải tỉnh táo lại, nếu không mập mạp thật sự là muốn bạch bạch thụ thương chảy máu. Nghĩ đến mập mạp trên thân kia nồng đậm mùi máu tươi, Nô Nhất lại trong lòng cảm giác nặng nề, đổ máu quá nhiều tình huống dưới, tử vong kết cục đơn giản chính là không thể tránh né, chính mình nhất định phải mau sớm tìm tới kia thông hướng tế đàn dưới đáy cơ quan. Thế nhưng là, loại này cơ quan thật tồn tại sao? Cơ quan thuyết pháp cũng chỉ là mập mạp chính mình nghĩ ra được, mộ chủ nhân đến tột cùng ai một chôn ở cái này tế đàn dưới đáy, nói thật trong lòng mình một điểm lực lượng đều không có. Bất quá, lúc này cũng không có biện pháp khác, đã mập mạp nói có, vậy liền dứt khoát lần này liền tin mập mạp đi. Chỉ là, chính mình cái này từ chỗ nào bắt đầu tìm lên kia? Nô Nhất đột nhiên có chút bất lực, chính mình chỉ học được thiên địa nhân phong thủy bí thuật địa tự quyển, nếu như có thể đem giải đọc cơ quan cạm bẫy nhân tự quyển cũng nắm giữ lời nói, lúc này có lẽ căn bản liền sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy, thế nhưng là mọi chuyện đều không có nếu như, mình lúc này nhất định phải kiên trì đi tìm cái kia không biết đến tuột cùng có tồn tại hay không cơ quan. Lúc này, người mù từ phía sau đưa qua một cái leo núi mũ giáp, Nô Nhất vội vàng đội ở trên đầu, mở ra leo núi trên mũ giáp chiến thuật bắn đèn trên mặt đất bắt đầu tìm tòi. Loại này giấu trong lòng không biết cùng không xác định thăm dò, là để cho nhất người cảm thấy dày vò, một mực đi theo mập mạp hướng phía trước vọt lên hồi lâu. Nô Nhất vẫn như cũng là không có phát hiện không chút nào thích hợp địa phương, lúc này tiền phương mập mạp tiếng gào cũng là dần dần yếu đi xuống tới, những cái kia không ngừng tới gần tiểu hài nhi tựa hồ ép tới cũng càng ngày càng gần. Nô Nhất trong lòng giống bồ trồn, càng ngày càng không có lực lượng, nhiều lần đều muốn mở miệng khuyên mập mạp trước tiên lui trở về rồi hay nói, thế nhưng là lời đến khoe miệng, lại là bây giờ nói không ra miệng, loại cảm giác này, thật giống như mặt quay về phía mình sớm chiều trung đụng chiến hưu vì thắng lợi tại Liều Lĩnh sông pha chiến đấu, mà chính mình nhưng thủy chung nghĩ đến như thế nào lâm trận bỏ chạy, Nô Nhất trong lòng đúng là sinh ra một chút xấu hổ cùng khó xử. Mẹ nó, Nô Nhất nhẫn tâm đi làm, không còn đi suy nghĩ nhiều, một bên chuyển động đầu, dùng chiến thuật bắn đèn trên mặt đất tìm kiếm phải chăng có cái gì cơ quan, một bên dùng phi hổ chảo đánh lui hai bên đánh tới tiểu hải nhi. Mà liền tại lại đi tới sau một lát, Nô Nhất lại là đột nhiên thân thể cứng đờ, bởi vì hắn tại tay trái bên cạnh trên mặt đất, tựa hồ thấy được một tấm tràn đầy dữ tợn mặt người. Quy 2 chương 250, có chút một cười vô cùng. Quỷ dị. Chương 250, có chút một cười vô cùng. Quỷ dị. Bởi vì chiến thuật bắn đèn là dùng cố định cái chốt lắp đặt tại leo núi mũ giáp trước mặt, mà Nô Nhất chuyển động đầu lúc lại sẽ có một cái quán tính, cho nên tấm kia tràn đầy giữ tận mặt người chỉ là trước mặt Nô Nhất lóe lên một cái lắc liền đi qua. Bất quá coi như chỉ là kia một chút, Nô Nhất cũng đích đích xác xác có thể xác nhận, đó chính là một tấm ngũ quan rõ ràng mặt người. Nô Nhất vội vàng lại dừng bước lại, đem chiến thuật bắn đèn tia sáng soi qua khứ, lần này cẩn thận đi xem, lập tức liền nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ gặp tại cách mình bên tay trái ước chừng có 3 mét vị trí, trên mặt đất quả nhiên là khảm một tấm dài ước chừng 30 cm mặt người. Sở dĩ nói nó là khảm mà không phải vẽ lấy hay là khắc lấy, là bởi vì chương này mặt người toàn thân là ra bên ngoài lồi ra tới, cho nên Ngô Nhất lúc trước mới có thể tại loại này hỗn loạn tình huống dưới chú ý tới nó tồn tại. Lúc này từ mặt bên nhìn lại, chương này mặt người tựa hồ cực kỳ gầy gò, mà lại hắn nửa bên mặt xương trán cùng khóe miệng tất cả đều là đi lên phương nhếch lên tới, giống như là ở nơi đó hắc 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 cười đồng dạng. Từ khi đi vào cái này trên tế đài về sau, đây là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ kia thi cá dầu ngọc bên ngoài đồ vật, Ngô Nhất mặc dù bị người này trên mặt biểu lộ khiến cho trong lòng mao mao, thế nhưng là nội tâm càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động. Nếu như cái này tế đàn dưới đáy thật giống mập mạp nói tới có động thiên khác, như vậy mở ra thông hướng dưới nền đất cơ quan, cho dù không tại chương này trên mặt người, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nó có quan hệ. Nghĩ được như vậy, Nô Nhất vội vàng chào hỏi phía trước còn tại anh dũng chém giết mập mạp, hô: "Mập mạp, tranh thủ thời gian trở về, bên tay trái giống như có biến." Thế nhưng là Nô Nhất liên tiếp hô hai lần, mập mạp nhưng đều là mắt điếc tai ngơ, chỉ là ở phía trước buồn bực đầu cùng những đứa bé kia mà chiến thành một đoàn, tiếng gào thét cùng những đứa bé kia mà kêu rên khóc nỉ non âm thanh nghe làm cho người kinh hãi run rẩy. Nô Nhất biết mập mạp lúc này hơn phân nửa là đã giết đỏ cả mắt, căn bản lời gì đều nghe không lọt, lập xuống cũng không dám lại trì hoãn, đành phải lại một lần động thân tiến lên hai bước, vung ra thần cấp phi hổ trảo, đem mập mạp chính đối diện một đứa tiểu hài nhi cổ cho gắt gao kẹt lại, sau đó trở về kéo một cái, đụng mập mạp một chút, đi hấp dẫn mập mạp lực chú ý. Mập mạp nhìn thấy thần cấp phi hổ trảo, quả nhiên là quay đầu lại đến lườm Nô Nhất một chút, mập mạp lúc này trên mặt tất cả đều là máu đỏ tươi cùng kia mễ bạch sắc dịch nhờn hôn tạp vật, bị chiến thuật bắn đèn ánh đèn vừa chiếu, liền cùng hát hí khúc con hát trên mặt vẽ mặt, nhìn qua đơn giản so với cái kia tiểu hài nhi khuôn mặt còn muốn giữ tợn hung ác. Nô Nhất cùng mập mạp liếc nhau một cái, cũng là bị mập mạp biểu lộ cùng hắn trong hai mắt bắn ra tới sát khí dọa cho nhảy một cái, nhưng là lập tức liền dùng nhanh tay nhanh chỉ bên trái, hô: "Mập mạp, không cần lại hướng phía trước giết. Bên trái có phát hiện." Mập mạp lúc này mới kịp phản ứng, thuận Nô Nhất ánh đèn chiếu tới phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không biết hắn đến tuột cùng nhìn không có nhìn thấy tấm kia mặt người, tiếp lấy chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng hai tay liền đem thần cấp lạc dương xẻng giữ thăng bằng trước người, sau đó bỗng nhiên đẩy về phía trước, tiền phương những cái kia đánh tới tiểu hài nhi lập tức bị đẩy về sau mở một chút, mập mạp sau đó lập tức hướng người kia mặt chỗ vọt tới. Nô Nhất gặp mập mạp giết trở về, cũng là vội vàng mang theo người mù hướng người kia mặt trước mặt gót, bất quá cũng may lúc trước phần lớn tiểu hài nhi đều bị mập mạp kia hung mãnh hỏa lực hấp dẫn đến phía trước, cho nên hướng một bên phá vây vẫn là tương đối mà nói tương đối dễ dàng, nhưng cuối cùng như thế, Nô Nhất cùng người mù trên thân vẫn là nhiều hơn mấy vết thương, đau hai người đều là nhịn không được hít vào mấy ngụm khí lạnh. Ngắn ngủi 3 mét khoảng cách, Nô Nhất trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian mới mang theo người mù trên vào, lúc này mập mạp vừa vặn cũng là đến nơi đây, cùng Nô Nhất đánh cái đối mặt về sau, hai người ánh mắt đồng thời hướng phía trên mặt đất khảm tâm kia mặt người nhìn lại. Lúc này từ trên nhìn xuống đi, chương này mặt người chỉnh thể bên trên so lúc trước bên mặt còn kinh khủng hơn rất nhiều, chỉ thấy nó đột xuất mặt đất ước chừng hai ngón tay tả hữu khoảng cách, cả khuôn mặt vừa mảnh vừa dài bị khắc họa sinh động như thật, nếu như đúng là có người này, như vậy dựa theo xiết miệng bên trên nói, người này là sinh một khuôn mặt ngựa. Mà càng thêm quỷ dị cùng kinh khủng là chương này mặt người biểu lộ, trên khóe môi của hắn vểnh lên tựa như tại mỉm cười, hai con mắt híp lại thành hai đầu nguyệt nha hình khe hở, mặc dù ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì định hướng, nhưng ngươi chính là có thể biết, cái này híp lại thành khe hở ánh mắt chính là đang nhìn ngươi, nhìn chòng chọc vào ngươi nhìn, hiện ra một loại không nói ra được quái đản tà xảo trá. Nô nhất chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy tê cả da đầu, giống như cái này đột xuất khắc đá mặt người dưới đáy, liền thật chôn lấy một cái bộ mặt hướng lên trên đầu người, đang cười ngâm ngâm đánh giá chính mình cái này ba cái khách không mời mà đến. Mập mạp lúc trước giết hôn thiên ám địa, trong bụng sớm đã tức sôi ruột, gặp chương này mặt người lộ ra loại này dương dương đắc ý biểu lộ, lập tức liền mắng to một tiếng. Gương mặt này đã có thể bị khắc vào trên tế đài, 89/10 chính là kia trong mộ lao nhi mặt. Thật sự là tới thật đúng lúc, bàn ra khi tìm thấy ngươi chân thân trước đó, trước hết bắt ngươi chương này xấu xí thạch mặt mở một chút nào. Mập mạp dứt lời, cũng mặc kệ nó dưới đáy phải chăng chôn lấy cái gì cơ quan năng khí, liền hai tay giơ lên thần cấp lạc dương xẻng, chiếu vào chương này thạch mặt mũi liền xúc xuống dưới. Giang giác. Thạch mặt so trong tưởng tượng muốn yếu kém rất nhiều, cơ hồ là ứng thanh mà nát, trực tiếp từ mũi trô đã nứt ra một đầu đen nhánh lỗ hổng. Nô nhất túi đầu xem xét, chương này thạch mặt đột xuất dưới đáy lại là giống ruột, lại dùng chiến thuật bắn đèn cẩn thận hướng đầu kia lỗ hổng bên trong vừa chiếu, liền thấy bên trong mơ hồ phản xạ ra lấm ta lấm tấm đồng thau con trạch. Nô nhất vừa định để mập mạp lại nói tiếp xẻng mấy lần, thế nhưng là lúc này, xung quanh những đứa bé kia mà lại là từng cái giống như phát điên, mỗi một cái trong miệng đều là phát ra loại kia thê lương bén nhọn khóc nỉ non cùng tiếng rít, loại thanh âm này tại cái này trống trải trong huyệt mộ, bị phóng đại vô số lần, chấn động đến mộ huyệt phía trên các đất đều là phốc 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 rơi xuống rơi. Đồng thời, những đứa bé này mà cũng tất cả đều điên cuồng hướng phía ba người vọt lên, so với lúc trước sức mạnh, lúc này càng thêm tứ không kiếm sợ, còn không có tới gần, liền tất cả đều dương nhanh múa vớt, nhai răng toét miệng, đại hữu một cô đem Ngô Nhất ba người xé thành mảnh nhỏ, nhai thành thịt vụn tư thế. Mập mạp đành phải lại mắng to một tiếng, trở lại đi cùng những đứa bé kia mà đánh nhau ở cùng một chỗ, đồng thời trong miệng hô: "Thiếu nô, béo, bàn ra ta cũng có chút nhanh chóng đỡ không được, ngươi phải nắm chắc thời gian, không phải huynh đệ khả năng liền không bảo vệ được ngươi." Nô Nhất đây là lần đầu từ mập mạp trong miệng nghe được loại này hơi có vẻ hủ dũ, biết mập mạp lúc này cũng là tại gượng chống, lập xuống càng là không còn dám có chút do dự, vội vàng ngồi xổm người xuống, liền dùng eo ở giữa cài lấy lính dù đao đi vén tâm kia rỗng ruột mặt người, muốn nhìn một chút dưới đáy kia rỗng ruột bộ phận đến tột cùng cất giấu cái gì. Quy 2 chương 251, anh hùng sở quy. Chương 251, anh hùng sở quy. Chỉ là, Nô Nhất sốc còn không có hai lần, chính là nghe được mập mạp lại chuyển tới một tiếng rên rỉ trầm thấp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước những đứa bé kia mà liền cùng như bị điên, quái gào lấy hướng mập mạp phóng đi, mà mập mạp sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỗ nào còn ngăn cản được dạng này thế công, trong lúc nhất thời cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực. Nô Nhất lúc này mới phát hiện, bây giờ mập mạp chỗ nào vẫn là tại chống cự a, rõ ràng chính là tại dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng hạ kia từng đạo công kích, ngăn cản những đứa bé kia mà dựa đi tới. Mặt bên, người mù không biết bao lâu cũng là nắm lấy lính dù đao cùng những đứa bé kia mà đánh nhau ở cùng một chỗ, bất quá người mù vốn là cao tuổi người yếu, lại thêm con mắt nhìn không thấy, cho nên càng là một điểm tiện nghi đều không chiếm được, trên người hắn thỉnh thoảng liền sẽ tràn ra từng đóa huyết hoa, nhưng người mù nhưng như cũ cắn răng một bước cũng không có lui về sau qua, mà là liều mạng bảo hộ ở bên người mình. Nô Nhất rõ ràng trông thấy, người mù mỗi huy động cánh tay một cái, trên tay của hắn liền sẽ vung ra một nhóm huyết dịch, hiển nhiên người mù cũng bị thương không nhẹ. Cầu nhật. Nô Nhất nhìn qua đã cảm thấy trong lòng chắn đến khó chịu, càng là sinh ra nồng đậm áy náy, không nghĩ tới kết quả là chính mình cái này tự cho mình siêu phàm thần cấp đạo mộ hệ thống túc chủ, lúc này thế mà cần huynh đệ của mình dạng này đi liều mạng bảo hộ, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót, loại cảm giác này vừa xuất hiện, nước mắt cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt lao ra ngoài. Nô Nhất lúc này thật muốn lập tức đứng lên đi cùng mập mạp, người mù kề vai chiến đấu, thế nhưng là dưới mắt loại tình huống này, Nô Nhất nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể dạng này, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại, tìm được trước tiến vào tế đàn dưới đáy thông đạo quan trọng. Nghĩ như vậy, lại liều mạng dùng lính dù đao đi vén tấm kia thạch mặt ra mặt, suốt hai lần cảm thấy tốc độ vẫn là quá chậm, dứt khoát đem lính dù đao ném ở một bên, dùng tay trực tiếp đi keo kiệt không có mấy lần, trên tay liền bị đâm máu tươi chảy ròng. Nguyên bản nhìn qua quỷ dị hoang đường thạch mặt, lúc này ở trong mắt Nô Nhất, giống như một điểm lực uy hiếp cũng không có, Nô Nhất chỉ biết mình tốc độ càng nhanh, mập mạp cùng người mù thoát hiểm cơ hội lại càng lớn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, cũng có lẽ là mấy chục giây, bởi vì Nô Nhất trong đầu hoàn toàn liền không có khái niệm thời gian, chỉ cảm thấy máu tươi không ngừng từ trên tay tuôn ra, tựa như là bị đánh thuốc tê, không có tri giác. Bất quá cũng may, cái này cả trương mặt người cũng đã bị chính mình phá hư hoàn toàn thay đổi, rốt cục lộ ra lúc trước nhìn thấy cái kia lóe ra điểm điểm đồng thau quang trạch đồ vật, lại là một cái bàn ăn lớn nhỏ vòng đồng. Nô Nhất cũng không đoái hoài tới đau đớn, vội vàng dùng tay đem vòng đồng chung quanh đá vụn lung tung đẩy đến một bên, chiến thuật bắn đèn chiếu đi lên, chỉ gặp vòng đồng bốn phía đúng là khắc đầy từng cái đơn giản thần bí đồ án cùng hình dáng trang sức, đến nỗi vòng đồng hai bên thì là phân biệt có khắc một cái cùng vòng đồng lớn nhỏ tương đương đầu thú. Hai cái này đầu thú uy phong lẫm liệt, nhìn qua đi lên có chút giống là đầu hổ, nhưng lại hết lần này tới lần khác đầu có hai sừng, huyết buồn đại khẩu bên cạnh hai cây râu rồng tùy ý tung bay. Nô Nhất trước kia dù sao cũng là kinh doanh đồ cổ buôn bán, đối với văn tự cổ đại cùng cổ thư đồ án, có lẽ không bằng người mù hiểu rõ như vậy kỹ càng, thế nhưng là lúc này lại cũng một chút liền nhận ra, hai cái này đầu thú chính là Long Cựu Tử một trong ngũ thất. Nô Nhất hơi chút trầm ngâm, chính là trong đầu trở nên kích động. Trong truyền thuyết rồng sinh chín con, mỗi người mỗi sở thích, tỉ như mọi người đều biết cựu tử một trong ba dưới, thích nhất gánh vác vật nặng, cho nên thời cổ giai cấp thống trị liền thích dùng bá xuống tới con địa. Si vẫn thì là yêu thích bốn phía nhìn ra xa, bởi vậy Trung Quốc cổ kiến trúc xóa sống lưng bên trên lại thường xuyên sẽ dùng si vẫn tới làm trang trí thú nhỏ. Thao thiết nhất là ham ăn, am hiểu nuốt nước, cho nên thường đem nó đồ án trang trí tại phương đỉnh cái nắp bên trên, cũng có đem nó trang trí tại cầu cột tấm chỗ, phòng ngừa lũ lụt đem cầu bao phủ. Ngai tí thì là thích giết chóc vui đấu, cho nên cổ đại binh khí đao vòng trên chuôi kiếm, bình thường đều sẽ vẽ lên nó đồ án, lấy tượng trưng đánh đầu thằng đó. Tóm lại, long cựu tử mỗi một cái đều có riêng phần mình đại biểu ý nghĩa, mà cái này vòng đồng hai bên ngục thất, tại cổ đại thì là có uy nghiêm, trấn thủ y tứ, thường bị khắc họa tại quan nha đại đường hai bên, lao ngục ngục trên cửa cùng vương công quyền quý cửa phủ đệ. Nô nhất mừng rỡ nguyên nhân chính là ở chỗ này, cái này vòng đồng 89 phần 10 là có thể đi lên ủn, mà vòng đồng kết nối lấy, rất có thể chính là một cái thông hướng tế đàn dưới đáy đại môn. Vừa nghĩ đến đây, Nô nhất cũng không cần lo lắng cái này vòng đồng bên trên sẽ có giấu cái gì cơ quan ám tiễn, trong tay thần cấp phi hổ chảo trực tiếp từ vòng đồng bên trong xuyên qua, sau đó Nô nhất một tay nắm lấy nắm chuôi, một tay nắm lấy hổ chảo, hướng phía sau lui lại mấy bước về sau, dùng xiềng xích giữ chặt vòng đồng đi lên bỗng nhiên nhấc lên. Cái này nhấc lên phía dưới, quả nhiên là nghe được phanh một tiếng. Ước chừng hai cái giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng lớn nhỏ màu xanh hình tròn phiến đá bị Ngô Nhất cho ngạnh sinh sinh nhấc lên, một tầng cắt đất phốc phốc bay ra, sau đó chính là hiện lộ ra dưới đáy một cái đen nhánh lối đi hẹp, độ dốc cực chậm thông hướng bên dưới tế đàn phương chỗ sâu. Ngô Nhất thấy thế trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc nổ ngang, vừa vui vừa thương xót, vui chính là rốt cuộc tìm được lần này đi thông đạo, buồn chính là sớm biết cái này cửa đá dễ dàng như vậy liền có thể bị nhấc lên, chính mình trước đó còn cân nhắc kia hai con đầu thú làm gì. Lập xuống vội vàng chào hỏi mập mạp cùng người mù hai người. Mập mạp, người mù, mẹ nó, thông đạo rốt cuộc tìm được. Các ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, đổi ta trước cản bọn hắn một hồi. Nói, Nô Nhất liền kéo lại cách mình hơi gần người mù, trước tiên đem người mù cho lôi đến lối đi kia trước mặt. Người mù thanh âm cực kỳ suy yếu, thở hổn hển hô: "Nô, Nô gia, ngài rút lui trước, lão phu." "Được rồi, có lời gì chờ chúng ta đến xuống mặt lại nói, ngươi đừng nói nhảm, nhanh xuống dưới." Nô Nhất nói, liền đem người mù cho đẩy lên lối đi kia bên trong, thông đạo hướng xuống độ dốc rất chậm, Nô Nhất lúc trước cũng nhìn thấy, cho nên lúc này cũng không sợ ném hỏng người mù. Nô Nhất lại vội vàng nghiêng đầu đi, muốn kéo mập mạp, không ngờ sau lưng phần eo lại là bất thình lình bị đứa bé kia cho cắn một cái. Đứa bé này răng đơn giản liền cùng kiểm sát, chỉ cần cắn chúng, xác định vững chắc sẽ bị xé rách xuống tới một miếng thịt. Nô Nhất đau đầu đứa ra khí lạnh, quyết tâm liều mạng cũng không có quay đầu, duỗi ra chân liền hướng về sau mặt đạp tới, đem đứa bé kia cho đạp đến trên mặt đất. Tiếp lấy Nô Nhất còn muốn quá khứ kéo mập mạp, lại là đột nhiên phát hiện căn bản đi không thoát, bởi vì lúc này đã có mấy cái tiểu hài nhi chính hướng lối đi kia bên trong chui. Nô Nhất đành phải trước nhặt lên trên đất ba lô, vung mạnh mấy lần, đem mấy cái kia nghị chui vào tiểu hài nhi chôn đệm vào một bên, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía mập mạp. Hô mập mạp hai tiếng, mập mạp thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng đầu lại là chậm rãi quay lại, nhìn về phía Ngô Nhất, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. "Mập mạp, ngươi mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian qua." Phù phù. Không đợi Ngô Nhất nói xong, mập mạp liền ngửa mặt hung hăng ngã trên mặt đất.